Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2021. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Tranh chấp. Tranh chấp làm chi chuyện tạo trời, thực hành tiến tới cảm giao đời. Chung vui sống động hành nguyên lý, thực hiện công phu rõ ý trời. Đơn sĩ Hằng.
Bonjour tout le monde. Anh bảo tranh chấp traduction ở trên lịch lý nó không có. Nó để một là nó để lutte. Hai là em coi trên dictionnaire là dispute.
Rivalité
thì đúng hơn. Oh, ok. Donc les rivalités parce que c'est au pluriel. Pourquoi nous livrons-nous à des rivalités au sujet de la voie de Dieu? En pratiquant pour avancer, nous sympathisons avec la vie terrestre. Réjouissons-nous ensemble dans la pratique vivante et dynamique du principe originel. Réalisons l'accès spirituel afin de connaître la volonté de Dieu. Les rivalités, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, non. De la voix de Dieu.
Tranh chấp là sao? Do đâu mà có tranh chấp? D'où viennent les rivalités? Tại sao muốn tranh chấp? Pourquoi on veut se rivaliser? D'où viennent ces rivalités? Pourquoi faire?
Pourquoi il y a des rivalités?
Tại mình sợ mắc cái chức hay là mắc tiền hay là mắc cái gì á, mình mới bảo vệ cái chủ kiến của mình.
Đừng đại gì.
Je crois que c'est parce que nous avons nous avons peur de perdre quelque chose, par exemple la notoriété, l'argent, le pouvoir. Ou autre chose, c'est pour ça que nous essayons de défendre nos idées à nous.
Có bao nhiêu loại, bao nhiêu chuyện để tranh chấp? Quels sont les types de rivalité? Nãy Biên có nói là tranh quyền, tranh lợi, tranh tiền, là gì nữa? Il y a les rivalités sur le pouvoir, la notoriété, quoi d'autre, l'argent,
l'amour,
l'opinion
aussi,
oui. Quoi d'autre? Tranh giành ý kiến,
l'envie,
hein?
L'envie.
Envie de quoi?
L'envie de posséder quelque chose et de vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas.
L'envie, d'accord. L'envie, d'où vient l'envie? Il y a đâu mà có sự ham muốn?
Tham sân si.
Il y a đâu mà nó có cái đó?
Mình tham.
Thường thường nó tham, mà nó có cái tánh gì nó đi, cái tâm gì nó đi theo,
ganh tị.
Donc la jalousie, my desire, qui est la jalousie qui accompagne ses envies, ganh tị. Mình không muốn người ta hơn mình. On veut pas que les autres nous dépassent. C'est pour ça de là naissent la jalousie, les envies. Et ensuite, on passe à l'acte. Déjà dans la conscience, on prépare les rivalités et après, on passe à l'acte.
Allez, hop, à l'école.
Anh ra, mình bị vậy đó, thành ra mình bị nó bắt đầu là ở trong tâm của mình, nó nảy ra trong tâm của mình, nảy ra trong tâm trước rồi mới sinh ra cái tranh chấp, nó thể hiện ra ngoài. mà tại sao con người ta lại bị lọt vô trong đó? Nó quên cái gì? Qu'est-ce qu'ils ont oublié pour tomber dans ces choses-là?
Dieu. Ils ont oublié que nous sommes venus sur la terre les mains vides et nous allons partir avec les mains vides. À quoi ça sert de faire tant d'histoires, de combattre, de faire des tas de problèmes pour pas grand-chose, parce qu'on partira toujours comme on est venu. Tranh chấp tại vì mình quên cái là mình hồi mình mới tới đây mình có hai tay không rồi mình ngày mình chết mình cũng đi về hai tay không thành cho nên vô lý tranh chấp giành giật cũng có cái không hiểu gì hết muốn quyền lợi của mình thôi
nhưng mà giờ người ta vẫn lao đầu vô trong đó ha
tâm tối.
Et tout le monde se lance là-dedans. Là quên gì nữa?
Quên con cái là cái gì cũng tạm bỡ trên cái đời này hết. Tout est provisoire, tout est éphémère. Sur cette vie.
Là quên cái gì nữa? Tại vì cái tranh chấp nó có hại. Chứ không phải là nó vô hại. Nữa. Nó không có lợi mà nó còn có hại nữa. Non seulement, ça sert à rien. C'est nuisible. Mà mình quên cái gì mình mới bị tranh chấp.
Quên cái luật nhân quả.
Quên cái luật nhân quả.
On oublie de cause à effet.
Quên cái gì nữa?
Cái thức hòa đồng, ý thức. On oublie.
Cái đó là mình đâu có đâu mà quên.
Ah oui, c'est vrai. Il y a du travail derrière, c'est vrai, c'est vrai.
Mais il dit qu'on oublie le principe de conscience d'harmonie, mais on ne peut pas l'oublier parce qu'on ne l'a pas.
Mình quên giáo dục lục căn lục trần á, thì kéo mình xuống vài mấy có nghĩ tới tranh chấp gì đó, tranh.
Mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt thôi à.
Oui, on thấy. Je disais qu'on oublie d'éduquer nos entités. C'est eux qui nous entraînent toujours vers ces envies. Et pour ça, on reste encore dans le conflit, dans la rivalité. On veut toujours être plus fort, meilleur que les autres.
Rồi chừng nào mình mới buông bỏ được cái sự tranh chấp đó? Quand est-ce qu'on va abandonner ces rivalités? Comment Dieu nous aide?
Khi nào mình hiểu là mỗi người có cái gì trình độ khác nhau. Mỗi người có một cái bài học khác nhau. Je disais que une fois qu'on accepte que tout le monde a des différents niveaux et que chacun a ses propres leçons, donc on accepte de ne plus rentrer dans les conflits.
Mình thấy khi mà mình muốn buông bỏ sự tranh chấp á, tại vì mình ý thức được cái sự tranh chấp á, nó không có lợi cho mình mà không có lợi cho đối phương luôn nữa. Nó không. Moi je dis que parce qu'on est conscient que la rivalité ça nous apporte de pas pour nous
des perturbations,
mais pour l'équipe adverse aussi ou ouais. On est conscient.
C'est nuisible.
C'est nuisible pour nous et nuisible pour la personne aussi.
Ça n'a pas hay. Pourquoi c'est nuisible?
Cause conséquence. Nó tạo ra cái động trong cho mình.
Khi mà mình là muốn tranh chấp là mình đang tạo động cho mình đang bày mưu lập kế. Mình đang tính cái này, tính cái kia, tính những cái chuyện mà động loạn không à? Qu'on prépare, on fomente des complots, tout ça, pour les rivalités, on est très perturbé. On disperse son énergie pour des choses inutiles. Mình động lắm. Mình ra mình tranh đấu thì mình sợ người ta này, sợ người ta tấn công mình, mình sợ bảo vệ, rồi mình phải tấn công, rồi khổ lắm. Lúc nào mình cũng muốn tìm tìm cách mà tìm những cái mà nó đi tới, nó dẫn đi tới cái sự ác độc. Ça l'amène à des coups bas, à des méchants, de la méchanceté. Cái đó nó thuộc về điển gì?
Điển trược.
C'est l'énergie impure. Điển trược thì đi về giới nào? Où est-ce que ça nous amène cette énergie?
Vers les démons et les...
Vers le bas.
Les fantômes et les démons.
C'est vers le bas. Ça nous tire vers le bas.
Rồi còn cái gì nó giúp mình, ông trời cũng giúp mình bằng cách nào để buông bỏ nữa? Có một cái nó đến cũng nó giúp mình một cách cũng tự nhiên thôi, nhưng mà hơi lâu.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Nó giúp mình một cách tự nhiên thôi mà hơi lâu.
Tự nhiên hơi lâu.
Hơi lâu một chút. Giờ notre méthode que Dieu nous aide, mais c'est plus long. Faut attendre. Ông trời không giới hạn bằng cách nào?
Oui. Nous allons tous vers la vieillesse et la mort. Donc
già rồi nó tranh đấu nổi thôi.
Già rồi đi làm gì nữa?
Già rồi đi tới ba chân lần sau tranh đấu được. Quand on marche à trois pieds, on n'a plus la force. Đi tới ba chân, nhiều khi đi bốn chân luôn. Mấy cái deambulator là bốn chân. Đi canh là ba chân. Đi canh là trois pieds. Đi deambulator là quatre pieds.
Et après, c'est avec les roues.
Après, sans pieds, c'est rien, on nous porte. Nên ta khiêng mình là hết rồi đó. Thấy không? À, nhỏ anh ta ẩm mà lớn lên anh ta khiêng. Quand on est petit, on nous porte. Mais quand on est âgé, on nous transporte. Ah, vậy không? Giờ nghe băng thầy giúp nha. Va écouter quelques portions de d'audio.
Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Tự nhiên lùi biển thăng cao từ bên trên gian lầm xuống thế gian kêu các bạn buông bỏ đi. Buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa. Bỏ cái đó đi. Là đấng cha trời đã nhắn biết bao nhiêu lần tôi không biết. Bỏ nó, bỏ ngay trong tâm thức. Rồi mới đem cái đó trở về. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, rác lớn đâu, các em xuống gì cái đó. Cái đó không xuống gì. Bỏ tâm thức thì chúng ta không tranh chấp. Thì các bạn sẽ sống ở trong cái cảnh nhàn hạ và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ đó rồi. Điều thứ nhất, bao nhiêu triệu lần. Nhưng mà nhắc chuyện đó, chợt chút nữa thì cũng quên.
Bon. Cette cassette, maître a dit que nous avons la dernière opportunité pour écouter les enseignements spirituels. C'est notre dernière opportunité pour écouter les enseignements spirituels. Parce que là, en ce moment, on a tout. On a le corps, on a la santé, on a les enseignements à disposition. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et on doit abandonner la jalousie, les rivalités dans notre conscience, directement à l'origine, c'est-à-dire dans notre conscience. Pour que nous puissions revenir à l'oisiveté, à la légèreté. C'est notre but. Pratiquer la voie spirituelle, c'est pour revenir à la légèreté, l'oisiveté, c'est-à-dire plus des choses qui nous tracassent. Il faut pas s'embarrasser avec des choses pareilles, quoi. Et si on ne le fait pas, c'est dommage. Le maître, il a dit qu'il a répété des milliers, des millions de fois. Mais après, on va oublier. Le problème, c'est qu'on oublie. On n'arrive pas à retenir les recommandations et les enseignements. Et nói là, đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Ở đây mình có đầy đủ hết rồi. Mình có thân xác, mình có pháp, mà mình có lời giảng của ông Phật để cho mình có cái đường tu. Đi mấy chỗ khác á, là mình sẽ không còn được như vậy. Une fois qu'on va passer ailleurs, on n'aura plus cette opportunité. Il faut prendre conscience. Khi mình đi chỗ khác là mình không có, mình muốn nghe mình cũng khó lắm. Không có cơ hội nữa. On n'aura plus cette opportunité. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. À chaque instant, chaque minute, on doit en profiter pour écouter les enseignements spirituels. C'est très riche. Mais il y a tellement qu'en une seule vie, si on passe tous les jours à étudier, on ne va pas pouvoir tout étudier. Parce que dans une minute, maître, il a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Mais nous, quand on écoute une cassette, on retient que quelques mots, quelques phrases, quelques bouts. Mais c'est rempli, c'est très chargé. Et si on ne le décortique pas, si on ne s'arrête pas pour analyser, pour approfondir, on ne fait que survoler. Nếu mà mình nghe băng mà mình nghe phớt qua thì mình không nhớ gì, mình tưởng mình hiểu hết rồi. Mình hiểu cái nào mình hiểu được thì mình bắt được thôi. Chứ còn bao nhiêu cái mình không bắt không được. Mà mình không có dừng lại để mình mổ xẻ, mình đào sâu thì nó sẽ lướt qua hết. Nhiều cái chi tiết nó rất là hay. Mình nghe một phút thôi là cũng đã nhiều chuyện rồi. Même en écoutant seulement une minute, il y a déjà pas mal de choses intéressantes dedans. Mais si on ne s'arrête pas, on écoute dans la foulée 45 minutes, on ne retient pas grand-chose. Thành ra bây giờ nghe băng, bây giờ tôi cắt là rất là ngắn, chừng một phút, không có cho nghe nhiều hơn. Maintenant, pour faire écouter les audios, les enseignements, je coupe par morceaux aux alentours d'une minute, pas plus. Parce qu'après, c'est trop. Vous n'arrivez pas à capter, à approfondir.
Cho nên ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh. Luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển. Nhưng mà điển trượt. Còn điển thăng là các bạn nhập định rồi. Các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa. Tôi không nghe ông Tám nói cái gì, tôi thăng nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi đến vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điểm trượt, có điểm thắng. Điểm trượt là chuyện đời, tranh chấp. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ.
Donc, maître, il a dit, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie qui sert à faire vivre ce corps, à faire bouger ce corps. C'est l'énergie impure. Il y a l'énergie pure. C'est-à-dire quand on a l'énergie pure, on peut entrer en extase mystique. Quand on médite, on n'est plus là. On n'entend plus rien. Ça, c'est l'énergie pure. L'énergie de la rivalité, c'est l'énergie impure. Parce que finalement, ça ne nous apporte rien. Điển trược, điển đời, nó có, trong người mình nó có điển trược, điển thanh. Điển trược là mấy cái mới làm cho mình cục cửa tay chân hoạt động, là điển trược, điển đời. Còn điển thanh là khi mình nhập định, mình thấy nhẹ lân lân, mình đi chỗ khác rồi đó, kia là điển thanh. Mà cái tranh chấp là thuộc về điển trược, là chuyện đời, tranh chấp là điển trược. Thì bây giờ mình phải hướng về đâu để cho mình không có còn sự tranh chấp nữa. Vẹt quá ông dùa sô vô dòng tê buộc ngươi bưu à vò lì rì vò đi tê. Mình phải hướng về cái gì để cho mình không có bị tranh chấp nữa.
On s'oriente vers le haut, évidemment.
Pour s'orienter vers le pur, pour éviter de chuter. Mình phải hướng thượng, rằng mình tránh cái vụ mà mình nó tụt xuống, nó đi theo cái đường trượt.
Hướng về ai?
Hướng về Phật.
Hướng về Phật, hướng về ai nữa?
Về ông trời.
Về ông trời. On va s'orienter vers les Bouddhas, vers Dieu.
Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta, ta chiếu cho người. Có ông trời cho tôi, chúng ta có cái ao mặt. Ông trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây. Để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà nó chung. Ông trời không cho chúng ta không có. Nói thiệt, ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành. Đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm. Không phải thiên ý. Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người, nhớ cha ta, luôn luôn nhớ thượng đế. Ta sẽ cập lỗi với thượng đế. Mà quên thượng đế, chúng ta đi vô chỗ tranh chấp là ma quỷ, là đi xuống chừng nào mới về.
Donc Maître dit que c'est grâce à Dieu qu'on a une maison. C'est grâce à Dieu qu'on a un endroit pour se réunir, pour discuter sur la voie spirituelle, pour ensuite mener la vie de perfectionnement. Tout ça vient de la volonté divine. C'est très difficile de réunir plusieurs personnes pour pouvoir discuter de la voie spirituelle. Si on arrive à le faire, c'est grâce à la volonté divine. Si on sait que tout est grâce à la volonté divine, on doit s'orienter, on doit penser à Dieu. Si on oublie, on tombe dans les rivalités, on va devenir des démons et des fantômes.
Cái tranh chấp của nội tâm, mà nếu chủ nhân ông thấy giá trị của sự thanh tịnh và chỉ vun bồi sự thanh tịnh, thì sự tranh chấp phải hướng về sự thanh tịnh, về lĩnh của Chúa, của cái tiểu thiên địa này. Tất cả phải nghe.
Donc là il a parlé d'une autre forme de rivalité, c'est la rivalité, ce sont les rivalités intérieures, interne. Quand l'âme peut reprendre le pouvoir pour se perfectionner, les entités vont se révolter. Donc il y aura un conflit, il y aura des rivalités à l'intérieur. Nous veut méditer, on veut s'orienter vers la voie spirituelle, mais les entités ils se débattent pour nous ramener vers la voie terrestre. Et pour pouvoir les guider, on doit s'élever, s'orienter vers la sérénité et les emmener avec nous vers la sérénité. Sinon, on va tomber dans les rivalités sans arrêt. Cho nên là nói về cái tranh chấp trong nội tâm của mình. Thì lúc cần mà khi mà nó nghe mình, nó biết mình tu, lúc nào nó cũng chống đối. Thì mình phải hướng về thanh tịnh, mình mới lôi cuốn nó đi trở về thanh tịnh với mình được. Nếu không là mình cứ bị động loạn hoài.
Đó. Cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa. Giữ điển giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật. Học xong bài rồi ai cũng như nấy mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy, rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi hai với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không. Chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy? Làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên. Mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng.
Non, en pratiquant la voie du vouvi, on connaît le monde de l'énergie. Donc il faut s'accrocher au monde de l'énergie pour avancer et non plus s'attarder avec ce corps physique qui est une prison existentielle, qui ne dure pas, qui est éphémère. Et finalement, quand on va partir, on va repartir avec les mains vides. Donc à quoi ça sert de se livrer? On veut protéger, on veut sa voiture, sa maison, son pouvoir. Mais on ne pourra pas les emmener avec nous. Quand on va partir, on va repartir avec les mains vides. Donc ça ne sert à rien de se livrer à des rivalités qui vont emprisonner notre âme et qui nous amènent vers le bas. Tại sao dưới thế gian này người ta có chiến tranh vậy? Pourquoi il y a toujours la guerre sur terre? Des conflits, des guerres. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Tại sao dưới thế gian này có chiến tranh vậy? Họ quên cái gì mà cái quên? Cứ làm chiến tranh vậy.
Quên sự thương yêu, cứ nghĩ tới cái quyền lợi mình thôi.
Uh-huh. Quên cái gì nữa? Quên một cái rất là quan trọng.
Trở về. Trở về Thượng Đế.
Quên cái gì mà nó chém giết nhau? Pourquoi ils sont tous? Quên cái gì?
L'existence de l'âme.
Ils oublient l'existence de l'âme. Et l'âme, c'est quoi?
Éternel.
Elle est éternelle. On ne peut pas tuer. On croit qu'on tue quelqu'un, mais finalement, personne n'est mort. On ne peut pas, voilà. On peut pas tuer les gens. On croit, on le fait disparaître de ce monde, mais il va revenir. L'âme est immortelle. On croit que quand on tire sur quelqu'un, il est mort et puis c'est fini. Quoi. On ne le reverra plus. Mais il va revenir. Se venger. Nó sẽ trở lại, nó trả thù cho nó, đâu có phải vậy không? Nếu nó bị giết một cách quan ức là thế nào, nó cũng dây lên, nó quay lại nó trả thù. Thành ra ở dưới thế gian này, nhiều khi mình thấy nhiều cái án mạng rất là vô lý, mình không hiểu. Nhưng mà nó có cái lý do của nó, tiền kiếp mình không thấy. Des fois on voit des crimes aux yeux sur terre, on n'arrive pas à comprendre. C'est parce qu'on voit pas les histoires dans les vies antérieures. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Tu vois? Thành ra nhiều cái mình giết nhau mình không hiểu nổi. Nhưng mà nó có cái câu chuyện là tiền kiếp. Mà thấy thầy nói sau này tại sao nó không còn chiến tranh nữa. Pourquoi mettre dit que plus tard il y aura plus de guerre?
Quand on arrive à réaliser l'existence de l'âme, tout le monde, tu vois, tout le monde aura conscience de l'existence de l'âme, alors il n'y aura plus de guerre.
Ouais. Quand on voit que l'âme, tous une âme et l'âme immortelle, on ne peut pas tuer quelqu'un. On peut tuer ce corps, mais on ne peut pas tuer l'âme. Ils reviennent tous sur Terre. La population augmente tous les jours. Il y a plus de naissances que de morts.
Mọi người cần hướng về cái hộ thì không có sự tranh chấp chiến tranh. Nếu không hướng về cái hộ rất dễ lâm vào tranh chấp và chiến tranh.
Donc en fait, il faut s'orienter vers l'âme. Si on ne s'oriente pas vers l'âme, on tombe facilement dans les guerres et les rivalités.
Thầy có giảng, thầy có kể khi thầy xuống gặp ông Hồ Chí Minh, thầy có giảng về cái hồn. Biết có ai nghe không? Thầy nói anh không tin có hồn á, nên anh gây chiến, anh ép bức dân không tin có hồn, thì bây giờ anh thấy là anh chết rồi, nhưng mà anh đang bị hành phạt ở đây là cái gì đang bị, là cái hồn của anh chứ không phải thể xác của anh. Đoạn thầy nói như vậy.
Nói điểm đây đi.
Yann Cassette ou Maître a parlé qu'il est allé rencontrer Ho Chi Minh en enfer, et il a comment expliqué à Ho Chi Minh pourquoi il est en train de subir toute la punition en ce moment. C'est parce qu'il a dit parce qu'il ne croyait pas à l'âme, l'existence de l'âme. Et il a opprimé son peuple. C'est pourquoi il est en train de payer tout ça. Et donc, c'est quoi qui est en train de payer tout ça? Ce n'est pas son corps, mais c'est son âme parce qu'il est décédé. Donc maintenant, c'est l'âme qui subit tout ça. Donc, il lui a éclairé, expliqué clairement que l'âme existe.
Thì ngày hôm nay các bạn đang tu, đang nhịn nhục, đang lo tu học, đang ăn chay, bỏ động thiền định là bỏ cái nghiệp trong tâm của mình, không tranh chấp, không nuôi dưỡng sự tranh chấp trong tâm nữa. Niên lão càng ngày càng gia tăng, nó càng ngày càng uy hiếp, nó càng ngày càng tử thần càng uy hiếp và động loạn càng nhiều. Mà nếu mà chúng ta không tự rời bỏ thì tự sẽ đem lại một cái nguy cơ mà chôn sống tâm linh. Cho nên người lớn tuổi phải thức giác, bỏ đi, bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm và trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta mới tìm lại cái vốn sơ khai thế giới. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây là chúng ôm với vốn không, vô tư nằm trên giường, không có cái gì mà đòi hỏi hết. Nhưng lần lần bị sự ô trược của trần gian nó ô nhiễm lần lần rồi chúng ta bị động loạn đó thôi. Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát được, giải cái nghiệp tâm, chúng ta phải trở về với cái chân không sẵn có, trở về cái bản chất vô tư mà để có cơ hội tiến hóa. Cho nên trời Phật vỏn vẹn, tiên Phật cũng học hai chữ nhịn nhục mà thôi, thành đạo.
Donc, Maître a dit que quand on est venu sur Terre, on a une insouciance, on n'avait envie de rien. Mais quand on grandit, on est souillé par la vie terrestre, on veut plein de choses. Et quand arrive la vieillesse, il vaut mieux tout abandonner, parce qu'on va partir bientôt. Parce que quand on est atteint la vieillesse, la mort nous attend, nous guette à chaque instant. Donc, il faut pouvoir abandonner toutes ces rivalités, tout ce qu'on a envie, tous les karmas de la conscience, pour pouvoir s'orienter vers la légèreté. Et les immortels, les Bouddhas, ils ont tous appris la résignation. Ce n'est pas la peine de lutter pour devenir Bouddha et immortel. Donc, on doit revenir à ce capital initial qui est l'insouciance et la sérénité. Nãy giờ mình nói có thiếu cái tranh chấp nào không? Nãy giờ mình nói có thiếu cái tranh chấp nào không? Mình chưa nói tới. Il y a une autre sorte de rivalité, on n'a pas encore parlé.
Tranh chấp về đạo.
À, tranh chấp về đạo. Nói đi.
Rivalité sur les religions.
Oui. La guerre des religions.
Vào năm 2000, con nghe nói là nhiều chuyện sẽ xảy ra và sau này các đạo cũng bị tranh chấp. Như vậy chuyện này có xảy ra không? Con cảm ơn thầy.
Có thể lắm, bởi vì hướng ngoại và không hướng thượng thì bắt buộc phải có sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau. Còn hướng thượng là chúng ta đâu còn tranh chấp nữa, có cơ sở rồi, có vị trí rồi, dành của họ để làm gì, cõi tạm dành làm chi, thực tâm thực lòng, khai sáng tâm thức mà tiến hóa, đó là thật sự bình an.
Donc, il y a une question, est-ce qu'en l'an 2000, il y aura des guerres de religion? Maître dit, c'est possible si les gens ne s'élèvent pas spirituellement. À quoi ça sert d'avoir des rivalités avec les autres? Parce que nous avons, en s'orientant vers le monde en haut, on a déjà notre position. On a déjà notre édifice. On a déjà notre socle. Ça ne sert à rien de se battre avec les autres. Khi cái luồng điển nào trong ngũ tạng của mình nó thay đổi á, thì mình tự nhiên mình không còn muốn hơn thua nữa. À partir de quel moment quand l'énergie, quel type d'énergie qui est transformée en nous et ça nous aide à ne plus avoir envie de se battre, de lutter.
Tim Gang, c'est pas les cinq énergies là. Des organes, des cinq organes.
Il y a trois énergies parmi les cinq qui sont importantes.
Le cœur, le foie et les reins.
Voilà, les trois.
Tim Gang Thang.
Tim Gang Thang.
Ba cái luồng điển nó quan trọng. Mình có ngũ tạng nhưng mà ba cái luồng điển nó quan trọng. Khi mà mình khai mở được rồi thì nó không còn ham muốn đi chơi mà nó cũng không ham muốn hơn thua nữa. Quand on arrive à développer ces trois énergies, on n'a plus envie de se promener, de voyager, hein? Et on n'a plus envie de lutter. Hết đi chơi luôn. Bây giờ nó chưa mở thì đi chơi cho đã đi ha. Tant que c'est pas encore débloqué, on profite pour aller voyager.
On peut pas trop là en ce moment.
Non, y a.
Bây giờ, bây giờ nó chưa mở thì thôi mình đi chơi cho nó đã đi.
Nhưng mà Covid nó nên nhốt mình.
Cái đó ông bắt ông giúp mình bằng cách ông nhốt chút xíu nhưng mà thả ra đi lại không? Thấy tụi tay không? Thả ra đi lại.
Profite de la France chez eux. Il y a tellement de choses à voir.
Thả ra nó còn xài ra nó còn xài nhiều hơn nữa. Tại vì hôm nay bị nhốt xài không được, bây giờ có tiền nhiều quá thả ra nó xài dữ lắm, không có tính nữa. Ils vont dépenser sans compter. Parce qu'après les confinements comme ça, ils ont pu économiser, n'ont pas pu utiliser cet argent. Et maintenant qu'on relâche, ils vont tout dépenser. Ça fait relancer la machine.
Voilà, l'économie aussi. Hein.
L'économie, et ça va entraîner des pénuries et des augmentations de prix partout. Không xong à, cái method này cũng chưa xong à.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh cho mình biết mình có điển?
Có sự thay đổi trong nội tâm nội tạng. Hồi trước mình thích đi chơi, mình thích động loạn, mình thích hơn thua. Bây giờ nó lập lại trật tự luồng điển của tim, gan, thận thì nó không thích cái đó. Nó thích hương tượng, nó thích niệm Phật, nó thích sự quyền diệu, nhẹ nhàng thay vì động loạn. Có thay đổi, chúng ta thấy luồng điển bên cơ tạng nó thay đổi. Từ tim, gan, thận đã thay đổi là con người phải thay đổi. Cái đó là ba điểm chánh ở trong cơ thể mà thay đổi là óc chúng ta phải thay đổi.
Donc les trois points principaux, c'est-à-dire le cœur, le foie et les reins, s'ils sont évolués, sont transformés, automatiquement notre cerveau va changer. C'est-à-dire on n'a plus envie de se promener, de voyager, de lutter, d'avoir des rivalités. Et on va plutôt s'orienter vers la spiritualité, vers la légèreté, vers les choses merveilleuses, douces et légères. Từ đầu ba luồng điển nó đổi là con người nó thay đổi, cái óc nó thay đổi là con người nó thay đổi. Nên ngũ tạng nhưng mà ba cái đó là chánh. Tim, gan, thận. Được ba cái đó mà nó không có thông quá là mệt á. Nội khoa tâm lý bất ổn. Si ces trois énergies sont bloquées, sont en train de perturbations psychologiques.
Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu ta nên truyền bá cho mọi người. Cái ta không hiểu ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu mới đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh.
Donc qu'on mène la vie de perfectionnement, c'est pour se libérer. Et si en menant la vie de perfectionnement, on a encore des rivalités, ça veut dire qu'on n'a pas pratiqué la voie spirituelle. C'est comme si on n'a pas pratiqué la voie spirituelle. Si on pratique correctement la voie spirituelle, les choses qu'on arrive à comprendre, on va les partager avec les autres. Et les choses qu'on n'a pas encore comprises, on doit apprendre. C'est ça l'esprit d'un pratiquant spirituel.
Cho nên tôi đã nói một câu vỏn vẹn, còn mang xác phàm là còn ta. Và nhớ cái câu này. Chúng ta thôi tham, ruột chúng ta hồi tham lắm, chúng ta không nhắm ngửi nữa, ta khí nghiệp. Nhưng mà biết thanh lập hay là không biết thanh lập đó thôi. Khi mà ly thân rồi, người tan khỏi rõ rệt, thì về trên biết chúng ta không còn ta. Cái người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn ta. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thân. Ha? Mà biển cho lặng minh châu mới tắt. Đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn ta là còn sự tranh chấp và còn ta. Hoàn toàn thương yêu và xây dựng đó, thì nó đỡ tà thôi chứ còn chưa hết.
Donc notre corps est impur. Nos intestins sans te mauvais, même pas le sentir. On ne veut même pas les sentir, c'est tellement impur. Donc, tant qu'on a encore ce corps, on est impur. Et surtout, si on se livre encore à des rivalités, tout ça, c'est de l'impur. Et comment on peut détecter qu'une telle personne est impure? C'est en l'écoutant. Dans ses paroles, s'il y a encore des rivalités, ça veut dire qu'elle est encore impure. Et quand on arrive à quitter le corps par l'âme, on est moins impur. C'est parce qu'on arrive à se purifier, on est moins impur. Mais on est toujours encore impur. Et khi mà mình tranh chấp á,
thì mình... Cho nên hôm nay chúng ta đến đây để học. Để học những gì? Giữa bạn bè, huynh đệ, tỷ muội, để học cái từ âm thanh lời nói.
Khi mà mình tranh chấp thì mình mất cái gì? Qu'est-ce qu'on perd quand on entre dans les rivalités? Mình có mất gì không?
On perd son sang-froid.
Mất gì nữa? Có mất cái gì khác không?
Mình động rồi, mình cho nó.
Động rồi có mất cái gì không?
Mắc sự sáng suốt à. Không có biết phân biệt.
Mắc sự sáng suốt hả? Để coi con thầy nói mình mắc cái gì nha. On va écouter pour voir qu'est-ce que maître il dit. Qu'est-ce qu'on perd?
Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng biển là mạnh. Luồng biển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng biển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà điển trượt. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tâm nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng.
Vâng, tôi đã nghe rồi.
Cho nên hôm nay chúng ta đến đây để học. Để học những gì? Giữa bạn bè, huynh đệ, tỷ muội. Để học cái từ âm thanh lời nói. Hành động của mọi người, rồi chúng ta mới nhận thức được tiền duyên hậu kiếp của một con người. Tại sao người này có ý nghĩ như vậy? Tại sao người kia có ý nghĩ như vậy? Nhưng mà ngày hôm nay họ nắm được pháp rồi, họ cắp cái mồm, họ lo giải tỏa. Họ thấy cái củ quý đầu đầu trong nội tâm của họ không bao giờ mất. Tại sao họ không hưởng? Tại sao không đào ra? Tại sao không lấy? Mà cứ cho thiên hạ hoài thì họ mất hoài. Họ tranh chấp ra là họ đem của cho thiên hạ. Họ thị phi là đem của cho thiên hạ. Và họ hướng thượng thì họ thấy rõ nguyên căn của họ. Có trời, có Phật.
Donc quand on rentre dans les rivalités, quand on fait du commérage, on perd notre richesse. La richesse, elle est à l'intérieur de nous, mais on ne revient pas à soi-même pour l'exploiter. Et quand on s'oriente vers les rivalités, les commérages, ça veut dire qu'on amène notre richesse pour donner aux autres. On perd tout. Alors qu'on a une richesse infinie à l'intérieur. Mình thị phi, mình tranh chấp là mình đem của cho thiên hạ. Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời? Câu thứ nhất.
Premier verbe. Pourquoi livrons-nous à des luttes au sujet de la voix de Dieu?
Câu này nói gì? Đạo trời là đạo gì? Qu'est-ce que c'est la voix de Dieu?
Đạo tình thương.
Đạo nào của ông trời? Ở dưới thế gian này có đạo nào của ông trời không?
L'amour et le pardon.
Mm-hmm.
Le pur. Légèreté, la sérénité.
Oui. Dao, Kongban. La voie d'équilibre.
Tout ce qu'on essaye de faire. Mais toutes les voies spirituelles sur Terre, c'est Dieu qui a permis pour qu'elle se développe sur Terre. Toutes les voies, sans exception. À quoi ça sert de se lutter? À quoi ça sert d'avoir des rivalités sur la voie spirituelle de Dieu? Toutes les voies nous exhortent à nous libérer, à revenir à la légèreté. Toutes les voies, c'est Dieu. Ce sont tous les voies de Dieu.
Alors ici, ça veut dire quoi, Bao? Ça veut dire toutes les voies sur Terre, c'est les voies de Dieu.
Oui.
À quoi sert de se rivaliser, c'est ça?
Oui, à quoi sert de rivaliser? Si tu dis que ta voie, elle est meilleure, c'est que tu es en train de rivaliser.
Ah.
La voie de l'autre est moins bonne.
Oui.
C'est parce que tu as un esprit étroit, tu n'arrives pas à comprendre.
Mm.
Que Dieu a permis tout cela pour aider tous les gens selon leur sensibilité, selon leur niveau. Sans l'autorisation de Dieu, on ne peut rien faire.
Ouais.
Donc, à quoi ça sert de se rivaliser? Les guerres de religion, tout ça, c'est inutile. Chacun croit ce qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'il pratique pour qu'il évolue. L'essentiel, c'est qu'il pratique pour qu'il évolue. Chacun doit évoluer. Chacun a son chemin. Hein?
Mm.
Faut pas s'occuper des affaires des autres. L'erreur commune, c'est de s'occuper des affaires des autres. Il croit ce qu'il veut. Il avance comme il veut.
Oui, c'est vrai.
Hein? S'il veut se prosterner 5 fois dans la journée, c'est leur droit. Si nous, on veut méditer à minuit, c'est notre droit. Hein? Si on veut placer Namo Yafar, c'est notre droit. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Ai cũng ông trời cũng đang dìu dắt tất cả mọi người, chứ ông đâu có bỏ đứa nào đâu. Tu không tu gì, ông cũng dắt. Con đường nào, ông cũng dắt trở về ông mà. Mau hay chậm thôi. Toutes les voies mènent à Rome, non. Toutes les voies mènent à Dieu. Mais c'est plus ou moins long. Si on est conscient, on s'éveille, on choisit la voie la plus rapide, relativement. Parce que la voie spirituelle est longue, par définition. Ça se compte en milliers d'années. Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời, thực hành tiến tới cảm giao đời.
C'est un verbe. En pratiquant pour avancer, nous sympathisons avec la vie terrestre.
Thực hành tiến tới cảm giao đời. Tại sao kêu là cảm giao đời?
Cảm giao là mình hiểu.
À, là mình hiểu. Sao mình hiểu được đời?
Chắc nhờ đời á. Hảo đạo của đời đó, mình mới hiểu đạo. Giống ở sau thầy nói đạo ở đời, đời là đạo ở giống nhau.
Ừ. Mình đã thấy đời là cái gì?
Đời chẳng học gì đó. Thầy thường nói bài thi chẳng học, tu sais plus, c'est un chant de
bài trường
thi. Là, tu sais. En Việt Nam, je ne sais pas, trời thi gì.
Bài trường thi.
Hả?
Bãi trường thi.
Bãi trường thi. Voilà. Bãi trường thi.
On est ici venu ici pour apprendre et passer des examens.
Oui.
Xuống đây học hỏi, để ra đi. Thành ra mình thực hành là mình hiểu. Mình hiểu nhờ cái đời này nó giúp cho mình tiến hóa. Nhờ cái sự bận loạn ở đời nó đẩy lui về thanh tịnh. Mình nhờ sự kích động nó đẩy mình đi lui trở về sự thanh nhẹ. Mình tiến từ động tới tịnh. Mình phải nhờ đời, nhờ hoàn cảnh ở đời nó giáo dục mình. Donc, on a besoin d'être éduqué par les situations terrestres, par plein de choses qu'on ne maîtrise pas sur Terre et on est obligé d'accepter pour nous éduquer. Đấy, đời ấy nhiều chuyện mình đâu có chọn lựa được đâu. Mình chịu không chịu cũng phải chịu à. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. On est obligé d'accepter. Certaines situations nous coincent. On ne peut rien faire. Mais on est obligé d'accepter, d'apprendre. Ce sont nos maîtres. Ils nous guident. Ils nous éveillent. Chung vui sống động hành nguyên lý.
Réserve. Réjouissons-nous ensemble dans la pratique vivante et dynamique du principe originel.
Ça, là chung vui sống động. Cuộc đời nó có chung vui sống động không? Chung vui không? Chung vui chỗ
không? Chung vui. Si on n'a pas compris, si on n'est pas parti à apprendre la spiritualité, la vie n'est pas forcément tung vu, c'est-à-dire ensemble pour apprendre dans la joie, c'est vraiment très difficile.
Tối nó đi nhảy đầm, tối nó đi nhảy đầm nó chung vui á. La nuit, ils sortent dans des boîtes de nuit, ils sont heureux, ils s'amusent ensemble.
Oui, mais ça ne dure pas.
Juste
au moment de la chanson, la musique, et après. Après, on n'est pas dans la joie hein, après.
Nhưng mà nó cũng có những cái cuộc chung vui.
Oui, mais c'est pas éternel, c'est pas la joie intérieure, c'est pas pareil.
Còn là
la joie.
Thầy nói chung vui sống động là sao?
Vui trong thanh tịnh.
Vui trong thanh tịnh là sao?
Chung vui. Vui vui.
Chung vui trong thanh tịnh.
Vui thiệt. Vui thật thiệt.
Chung vui trong thanh tịnh là chung vui sao? Chung vui sống động là chung vui sao kia là chung vui sống động.
Par exemple, quand pour notre, je parle de un exemple hein, de notre corps, si les entités, tous les multitudes de vie dans notre corps, ils pratiquent en même temps que nous, et ça c'est la vraie joie, c'est la vraie chung vui. Sinon, c'est l'âme qui est vui tout seul. C'est pas encore le vrai vui.
Đâu có vui, lòng hồn mà tụi kia nó chưa có vui, hồn đâu có vui.
Oui, mà ils hiểu, dùng ils hiểu, chỉ có hồn hiểu.
Les entités sont pas joyeuses, l'âme ne peut pas être joyeuse.
Oui, mais à un petit niveau, par exemple, l'âme, il prend conscience un peu, mais tout seul.
Il est perturbé tout le temps par les autres.
Oui. C'est quand tout le corps, les trois sphères du corps sont au même niveau et là c'est la vraie joie.
Khi nào mà tụi nó hiểu đạo hết, nó cùng tu với mình mới là kêu là chung vui sống động. Quand les entités s'éveillent tous et ils s'occupent tous, ils s'orientent tous vers la même voie, vers le même sens. Dans ce cas-là, on va dans la
vraie joie.
La joie commune dans la vivacité. Hành nguyên lý là sao? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le principe originel?
Pour s'orienter vers l'origine. On pratique vers le pouvoir. Tu es không thanh tịnh, thanh nhẹ. Bây giờ kiểu nguyên lý.
Làm sao để hành nguyên lý?
Mình nhờ mình có pháp mình niệm Phật niệm gì mình tập bản thể mình ai cũng đồng niệm đồng bọc đồng lời một cái direction đi trở về thanh tịnh trở về không nguồn cội của mình á.
Chung vui sống động hành nguyên lý. Thực hiện công phu rõ ý trời.
Quatrième vers. Réalisons la cesse spirituelle afin de connaître la volonté de Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire réaliser l'ascèse spirituelle? Thực hiện công phu là làm sao?
Công phu, công quả, công trình.
Thực hiện công phu là làm gì?
Hành pháp. Thực hiện công phu.
Nói lên đây đi.
Hành pháp. Pratiquons la méthode.
Vậy thôi hả?
Non, ça c'est le mot de thực hiện công phu. Rõ ý trời.
Thực hiện công phu. Thực hiện công phu chỉ có nhiêu đó sao?
Non, il y a la pratique et la mener la voie spirituelle, ça c'est.
Bây giờ c'est mình nói thực hiện. Bây giờ mình nói thực hiện công phu không đi, chỉ có nhiêu đó sao?
Non, c'est pas que la méthode.
Bây giờ, bây giờ mình nói thực hiện công phu thôi. Công phu là làm gì?
À, tu parles de la méthode? Ça nous
aide. Công phu, nó công phu chứ không có nói méthode. Là cái đó mình cắt nghĩa là méthode chứ này công phu. Công phu méthode
rồi. Công phu inclus dans les trois exercices et les autres aussi.
Thực hiện công phu là bằng cách nào?
Bằng cách nào bằng
tối ngồi sau ông pháp luân niệm vậy thôi hả?
Non, mais même dans la journée, c'est-à-dire on s'oriente vers le là-haut, c'est-à-dire on essaie d'avoir pensé souvent à la voie spirituelle. Même quand on est face à une situation, on ne prend pas le cœur terrestre pour juger une chose, par exemple. On utilise notre cœur spirituel pour régler le problème. Un exemple. Kung fu, rõ ý trời.
Ai biết thực hiện kung fu là gì không?
C'est tout ce qui rapporte dans notre avancement dans le spirituel. Admettons tout ce qui est à avancer. Donc, il faut écouter les paroles de maître, les prêches, vidéos, tout oui. ça, et faire des bonnes œuvres autour aussi.
Oui, il faut suivre mm-hmm. l'enseignement de notre maître.
Mm-hmm. Pour moi, theo mình thấy, thực hiện công phu không phải là ngồi công phu ba pháp. Còn niệm Phật, nghe băng giảng của thầy coi để và nghiên cứu nữa. Nghiên cứu coi những cái phải trải nghiệm nữa. Nó nhiều cái chi tiết lắm chứ không phải đơn giản đâu. Il y a plusieurs des petites choses, c'est pas si simple que ça.
Oui, je veux dire j'ai pas dit que seulement la méthode, je veux dire tous nous les il y a les méthodes dedans, il y a tous les enseignements, c'est-à-dire même de nos actes, tout ça. C'est pas seulement la méthode.
C'est tout.
Mm-hmm. Là gì nữa không?
Em, cái suy nghĩ của em á.
Sao? Suy nghĩ sao? Nói đi. Ai nói suy nghĩ sao đó nói đi.
Cái chuyện cái hồi dâu nó bên kia bị yếu nha. Không nghe được.
Không nghe gì hết hả?
Người có thể bị yếu, bên kia bị yếu.
Ai có ý kiến gì khác không?
Công phu phải trụ điểm. Trụ điểm của mình. Phải thành lập điểm.
Uh-huh.
Moi, j'ai dit, il faut concentration, notre énergie et purifier notre énergie aussi.
Préserver le pur et éliminer l'impur.
Uh-huh.
Et il faut penser à retourner soi-même au lieu extérieur. Mm. Mình phải hướng nội nữa.
Mm.
Hướng nội để lo những cái nội tâm nội tạng mình nó được sự quân bình.
Mm.
Mais c'est grâce à l'extérieur qu'on revient à l'intérieur aussi, non?
Oui, mais des fois les gens, il a dit grâce à l'extérieur, mais ils pensent toujours à l'extérieur. On est toujours happé par l'extérieur parce qu'on est sur Terre. Tu vois, la force d'attraction terrestre, il est forte. Il nous toujours entraîné. Donc, si on se retournait à soi-même, ben, on est toujours entraîné. Même, c'est
C'est pour ça qu'il faut toujours diriger sa pensée vers le haut, vers Dieu et Bouddha.
Mình khi mà mình sống ở thế gian đó, cái sức hút của hồng trần nó rất là mãnh liệt. Nếu mà mình công phu không đủ, nó sẽ hút mình ra một cách nhanh chóng lắm.
Rồi, nghe cái này nha.
Phải không? À, cho nên mình phải gọn rẽ đi đúng giờ phút khắc. Mình phải siêng năng công phu. Trong cái công phu đó, nó không phải là ngồi đó là kêu công phu. Công phu nó bằng ý chí, nó bằng tâm thức, nó bằng mọi phương diện kết thành. Cái đó phải một phương diện kết thành cái tu đó. Thấy không? Cái công phu đó là công phu bất cứ cái nào cũng phải làm. Cái nào cũng phải hiểu. Nên cái chuyện thắc mắc trong nội tâm mình phải xét hết cho nó khai triển ra. Không giữ cái chuyện eo hẹp, không giữ cái chuyện ganh tị, không giữ cái chuyện tâm tội. Mình phải tìm hiểu cái tha thứ. Tu là phải đặt cái vấn đề tha thứ trước trước, đứng đầu. Không biết tha thứ thì không thế nào tu nổi. Cũng không phải tha thứ. Mà thứ trong một ngày mà mình cái gì mình cũng tha thứ, mình phải sống thanh nhẹ. Và ngày đó cái gì mình cũng chấp là thôi, mình kẹt rồi. Tao có sướng rồi.
Rồi, thầy nói gì đâu? Thầy nói gì?
Trong ý thức.
Hả?
C'est le ý thức qui est important. C'est pas seulement la rester assis à côté.
Ý chí.
Ý chí. Tâm thức.
La volonté, le principe conscient. Pour non seulement s'asseoir, il suffit pas de s'asseoir comme ça et pratiquer les trois exercices. On doit pratiquer par la volonté, par son principe conscient et par tous les moyens.
Ouais.
Tous les moyens, il faut pratiquer par tous les moyens. Oui, non?
Xét kỹ, khai triển.
Khai triển cái gì?
Xét kỹ rồi phải khai triển.
Khai triển cái gì?
Khai triển cái tâm trí của mình. Tại vì mình phải học. Mình học như nghe bon thầy mình khai triển cái sáng suốt của mình.
Những cái thắc mắc là phải giải tỏa hết. Faut chercher à comprendre et dissiper tous les points de blocage en nous. Si on n'arrive pas à comprendre quelque chose, faut qu'on arrive à éclaircir tous ces points-là. Faut être mieux. Faut chercher à comprendre. Oui, non, il y a.
Faut pardonner.
Ah, faut pardonner.
Surtout pardonner.
Oui, non.
Sinon, le cœur, il est lourd, il est. C'est-à-dire le fait de pardonner, on est léger, il n'y a plus rien, on se débarrasse de la conscience déjà, conscience, karma de conscience.
Dieu tient bien là, rien. Nghe lại rồi nói là hết nguyên câu nha. Một phút à. Giờ nghe lại nha. Lấy giấy viết chưa? Vous avez vos stylos?
Yes.
Giấy viết nó chậm quá.
À, chậm quá. Oui. Nhưng mà cái đầu. C'est mieux que la tête parce que la tête n'arrive pas à tout retenir. Une minute seulement.
Oui, mais on écrit que les mots essentiels.
Voilà.
Oui.
Voilà. C'est comme tu vas dans un cours à la fac, à l'amphithéâtre. Mm. Tu ne vas pas dire au professeur, tu pars trop vite, moi je ne peux pas tout noter. Un élève, il doit réfléchir, trouver les moyens pour retenir. Si la tête n'arrive pas à retenir, il faut écrire, il faut noter, il faut prendre des notes. C'est ça un élève.
Oui, les mots essentiels.
Ah oui? Et si tu vas à l'école, tu n'as pas de crayon, pas de cahier, tu vas écouter le maître et tu vas sortir jouer dans le cours de récréation. Et à la fin de l'année, où est-ce que tu vas?
Tu redoubles.
Học trò phải biết lo chứ đâu có ai vậy. Học trò đi tới trường mà không có viết, không có giấy, đâu có ông thầy nào nói mẹ không có viết, không có giấy đâu. Em vô lớp học mà không dưới không giấy, muốn học sao học, cuối năm thi rồi tính tính điểm sao phải không? Si la tête n'arrive pas à suivre, on note. Parce qu'une minute, on n'arrive pas à tout retenir. Une minute seulement. Hein. Không? Giờ cho nghe lại nha.
Không? À, cho nên mình phải gọn rẽ đi đúng giờ phút khắc. Mình phải siêng năng công phu. Trong cái công phu đó nó không phải là ngồi, đó là cái công phu. Công phu nó bằng ý chí, nó bằng tâm thức, nó bằng mọi phương diện kết thành. Thế đâu phải một phương diện kết thành cái tu đâu. Thấy không? Cái công phu đó là công phu bất cứ cái nào cũng phải làm, cái nào cũng phải hiểu. Nên cái chuyện thắc mắc trong nội tâm mình phải xét hết cho nó khai triển ra. Không giữ cái chuyện eo hẹp, không giữ cái chuyện ganh tị, không giữ cái chuyện tâm tội. Mình phải tìm hiểu cái tha thứ. Tu là phải đặt cái vấn đề tha thứ trước trường, đứng đầu. Mà không biết tha thứ thì không thế nào tu nổi. Cũng không phải tha thứ. Mà thứ trong một ngày mà mình cái gì mình cũng tha thứ, mình phải sống thanh nhẹ. Và ngày đó cái gì mình cũng chấp là thôi, mình kẹt rồi. Tao có xương rồi.
Rồi. À vous. Sao? Giờ nói lại coi.
Phải siêng năng.
Ừ.
Siêng năng làm sao nữa?
Siêng năng bằng
để công phu cộng ý chí, tâm thức.
Trước cái siêng năng nó có gì? Trước khi là lúc mà thầy nói công phu, trước cái chữ siêng năng nó có gì?
Tối giờ, tối gì nó?
Đúng giờ.
Đúng giờ.
Đúng giờ.
Đúng giờ, đúng thờ.
Hả? Gọn ghẽ, đúng giờ.
Rồi.
Đúng giờ phút ha, siêng năng ha. Rồi sau đó gì nữa? À,
phải cần ý chí.
Ý chí rồi gì nữa?
Tâm thức.
Tâm thức.
Rồi gì
bằng,
nữa?
Mỗi, bắt tu lên mọi nhà.
Tu lên mọi nhà, mọi phương tiện.
Mọi phương tiện.
Phải xét nội tâm.
Chưa tới cái đó. Còn thiếu gì?
Bắt tu lên mọi nhà.
Kết thành. Chuyện.
Rồi gì nữa?
Giải tỏa những cái thắc mắc.
Chưa tới đó, trước đó.
Phải analyze, nói chưa?
Chưa tới đó, trước đó.
Phải xét hết, phải khai triển.
Chưa, xét, cái đó là sao, cái đoạn sao? Đoạn trước à?
Ông có nghĩ tới chưa mấy cái chuyện eo hẹp
không? Cái đó là sao trước đó,
sao nữa?
Một phút thôi nha.
Học cuộc bài.
Chưa tới đó, trước đó. Thấy khó không? Thấy cái exercise này khó không? Bài vì đồng
bữa nay chứ ngày mai còn quên hơn nữa.
C'est pas évident, hein?
Ben oui, c'est pas évident.
C'est pas évident d'écouter les enseignements spirituels. Hein? On va y aller, mais học đạo. Hein? On va y aller, hein?
Est-ce qu'il y a un petit résumé en français?
On est en train de je pose une colle aux Vietnamiens d'abord.
Ah, pardon, je crois que c'était fini. D'accord.
Et au fur et à mesure, ils vont vous traduire. Mais comme ils ont oublié, je suis obligé de les arrêter.
D'accord.
Pas seulement une colle, hein, plusieurs. Hein.
C'est pour vous montrer comment est difficile cet exercice d'écoute. Et là, on n'a écouté qu'une minute. Hein. Et vous n'arrivez pas à tout retenir. Une minute seulement. N'en parlons pas des cassettes de 45 minutes, hein, ça passe à travers. C'est pour vous montrer comment on écoute une cassette, comment on écoute les enseignements spirituels et comment on analyse, on décortique. Si vous ne savez pas faire cet exercice, vous ne pouvez pas avancer.
C'est pas chaque heure, chaque minute, il faut qu'on analyse nos actes.
Et là, bất cứ cái gì cũng phải làm. C'est toutes les choses qui sont nécessaires, qui sont liées à la pratique, il faut le faire. Ça veut dire, nous, on a beaucoup de choses à faire. Si on comptabilise tout ce qu'on doit faire dans la journée, on n'a plus de temps libre. Nếu mà mình phải làm tất cả những gì mình phải làm thì mình không có thời giờ nhiều đâu. Nên không thể là mọi phương diện nó kết thành. Thì vì la voie spirituelle est constituée à partir de plein de choses. Il n'y a pas que la pratique. La pratique de la voie, c'est beaucoup de choses combinées pour qu'on puisse pratiquer correctement. Donc il faut pratiquer tout ce qui est à notre disposition. C'est comme on a déjà revisé le mot pratique. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot pratique? Donc, il faut faire tout ça. Et là, cet exercice est aussi une pratique. Écouter. Savoir écouter, c'est aussi une pratique. Il faut s'entraîner. Ce n'est pas naturel. Il y a des gens qui retiennent plus ou moins. Il y a des gens qui retiennent plus que d'autres. Et qui capte plus vite. Capter. Écouter une cassette et capter. Mình nghe băng, mình phải bắt được. Bắt cho nó nhanh. Như là thầy nói là cái gì là mình bắt được. Mà muốn bắt nhanh là phải làm sao? Là mình phải tập học cho nó nhiều. Thành ra mấy cái nào mình bắt được rồi, mình không cần bắt. Mình bắt mấy cái lạ lạ. Đúng không? Mấy cái nào bắt rồi là mình có rồi, khỏi cần. Mình nhớ rồi. Còn mấy cái nào mà mình, còn nếu mà mình một phút mà mình không bắt được cái gì đó là quá nhiều chuyện mình không có bắt được. Thành ra bắt không hết được. Cũng như cá nó nhiều quá, bắt không hết được. Nhảy lung tung.
Nhảy lung tung. Bảo, tu sais, on est tellement concentré sur l'écoute de 7 minutes, on a pris les mots importants. Et le mot « bắt que » cũng phải làm là ça passe à travers parce que c'est pas là. Le truc le plus comment dirais-je ça, qui retient notre attention c'est
voilà. Tu n'arrives pas à capter
qui a glissé entre ouais. Deux mots importants
t'arrives pas à capter ça
les donc, petites choses qui passent entre deux mots essentiels on n'a pas eu le temps de le prendre
ouais.
Non, on était tellement subjugué par le mot la clé de l'affaire que les petites les petites explications, les trucs à côté, c'est-à-dire quoi que qu'on fait l'âme là, ça coulait, mais alors.
Oui, je. Et quand?
Quand là, tu. Parce qu'il faut prendre déjà les mots essentiels et revenir sur les mots entre intermédiaires qui a aussi son sa valeur dans l'affaire.
Oui, mình thấy khó rồi á, thì mình nghe đi nghe lại.
Ouais.
Maintenant, on voit que c'est difficile. Le problème, c'est qu'il faut écouter plusieurs fois. Un petit bout, pas à tout réécouter les 45 minutes. Hein.
C'est impossible.
Tu t'arrêtes à un bout, tu réécoutes.
Mais pour moi, c'est tellement évident que je ne retiens pas aussi.
Ah ouais, c'est ça le piège.
C'est ça le tort.
C'est ça le piège. Ouais. Cái nguy hiểm nhất là mình tưởng mình hiểu. Nhưng mà khi mình hỏi lại, mình không nhớ gì hết. Tất nhiên là mình không có đem vô được trong tâm mình. Ça prouve qu'on n'a rien retenu. On écoute, c'est du vietnamien, on comprend, on croit avoir compris, mais quand on repose la question, il ne nous reste plus rien, zéro. Qu'on va passer l'examen, c'est zéro. Et là, c'est un exercice où vous pouvez que vous vous trompez. Để chứng minh cho mình tự gạt mình quá nhiều đi, mà nhiều người bị lắm. Không phải là một người. Phần lớn là bị hết. Là tự gạt. Mình tưởng mình hiểu rồi. Nhưng mà hỏi lại không nhớ gì hết. Evident. Thầy nói quay vì đằng này ta hỏi hỏi là không nhớ gì. Nguy hiểm không? Lúc mình ra đi mình mang theo cái gì vậy? Qu'on va partir, qu'est-ce qu'on va amener? Si la valise est vide, elle est vide. Rồi, tiếp tục đi. Thầy nói gì nữa?
Alors.
Tiếp tục, la suite. À, mấy người kia không nói
tâm, c'est ça?
À, mấy người kia không không có ghi chép gì, không biết nói gì hết sao? Bỏ cuộc, bỏ cuộc rồi thôi. On peut abandonner.
Non, thầy có nói phải xét nội tâm.
On appelle ça sortie latérale quand on va à l'université. Khi mà mình đi đại học á, mấy đứa mà nó bỏ ngang xương, nó kêu là sortie latérale, nó đi ngang. Là không có tiếp tục nữa, nó kêu là sortie latérale. Rồi, tiếp tục đi.
Thầy kêu mình phải xét nội tâm.
Mình sao nữa?
Không có ganh ghét. Pas de jalousie, hein? Je note en français en même temps. Parce que je... Oui.
Không có giữ sự eo hẹp.
Hả?
Không có giữ sự eo hẹp.
Eo hẹp. Không có...
Pas garder l'étroitesse.
L'étroitesse,
c'est la jalousie.
Không có giữ sự thắc mắc.
À, không có giữ sự ganh tị tâm tối trước, phải không? Phải biết tha thứ đứng
tha
đầu.
Tha thứ là cuối cùng.
Đứng đầu, tha thứ là.
Đứng đầu.
Là c'est le pardon en premier, au premier plan.
Phải mỗi ngày á, tous les jours á, phải xét, phải đừng có cho cái chuyện gì ở trong, để ở trong tâm mà.
À,
mỗi ngày.
Cái gì thắc mắc là phải giải tỏa, phải không?
Ừ.
Phải tìm hiểu. Không có cho nó kẹt.
Thắc mắc là kẹt.
Thắc mắc mà mình không giải tỏa thì nó kẹt. Mà mình tìm cách mình giải tỏa thì nó thông.
Ừ.
Đương nhiên là tu trên đạo là nếu mà mình muốn đào sâu là phải có thắc mắc. Chứ không có thắc mắc là không đúng. Si on, si on a aucune question dans la voie spirituelle, c'est dire on ne sait pas investir. Nếu mà mình tu đạo mà mình không có thắc mắc gì, đương nhiên là mình không có đầu tư vô đó. Cái gì mình cũng hiểu rồi mà. Nếu mà mình hiểu thiệt là hỏi ra mình phải trả lời ào ào. Mà hỏi ra mình không biết. Mà mình không có thắc mắc. Để chứng minh mình không có đầu tư. Rất dễ hiểu
đầu
không?
Hả? Đầu tư là cái gì?
Sẽ investir.
Hả? Đầu tư là investir.
Là mình không có để cái tâm mình vô trong đó. Mình không có làm việc nhiều cho cái chuyện đó. Thì nó không có đầu tư. Thành ra thầy nói học là phải hỏi. Là đương nhiên thầy nói đương nhiên phải có thắc mắc à. Mình muốn tìm hiểu hơn mà. Còn nếu mà mình tưởng mình hiểu á, thì mình đâu có gì để hỏi. Cái gì cũng hiểu hết trơn rồi. Thầy giảng bao nhiêu mình hiểu hết trơn rồi, đâu có gì để học nữa. Phải không? Thầy giảng mình hiểu hết rồi, đâu có gì để học rồi, đâu có gì để hỏi nữa. Thì bề trên đâu có chiếu cho mình được. Công phu, công quả, công trình là gì? À, công phu mình phải nhớ tới ai?
Nhớ tới ông Phật.
Nhớ
tới thầy.
Nhớ tới ông Phật là nhớ tới cái gì? Nhớ tới ông Phật là nhớ tới cái gì?
Thanh nhẹ.
Ừ.
Nhớ tới la légèreté.
La légèreté.
La sérénité. Toutes les bonnes choses qu'on n'a pas.
Vous pensez au Bouddha quand on pratique. Ça veut dire penser à sa sérénité, sa légèreté.
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mà nhớ Phật là nhớ mình, chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi. Mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc. Tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc. Lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Sao? Này thầy nói gì? Je vous laisse traduire pour les Français. Hein. Moi, je fais plus ce boulot.
Ah, d'accord.
Si vous, retenez, là, si vous retenez beaucoup, vous pouvez traduire beaucoup. Si vous oubliez, tant pis pour les Français. Hein.
Oh là, quelle dame. Ah, il faut penser, il faut orienter notre pensée vers Bouddha. Parce que le Bouddha représente la sérénité, la légèreté. Merci. Lorsqu'on pense autre chose, forcément, notre pensée nous amène là où nous avons posé notre esprit. C'est-à-dire, si on pense à Bouddha, on va vers la légèreté. Si on pense aux choses de la terre, tout de suite, ça nous amène vers autre chose qui c'est pas le but recherché.
Nếu mà mình Donc, công phu mà mình không tưởng tới Phật thì sao?
Là mình nhớ chuyện đời không chứ mình không có cái khả năng nào mà đi theo cái đường thanh nhẹ. Lorsqu'on pense aux choses de la terre, aussitôt notre esprit se dirige très rapidement vers les choses de la terre, donc à l'encontre de notre recherche de la légèreté et de la sérénité. Ensuite.
Là, động loạn, phải không?
Ah ben oui, ça amène le désordre et la perturbation dans nos actions et nos pensées.
Vì cái chuyện thầy nói nếu mà mình không có nhớ tới Phật được á, là đương nhiên mình phải nhớ tới chuyện đời. Si on n'arrive pas à penser au Bouddha, ça veut dire on n'arrive pas, on va penser automatiquement aux choses terrestres.
Et les choses terrestres vont nous encercler, vont nous emprisonner. Ouais. On n'a aucune possibilité de s'en échapper.
Chuyện đời nó gồm có gì? En quoi ça consiste, les choses terrestres?
Tiền.
Gì nữa?
Tình.
Tiền, nghiệp.
Là mua đặt cho.
Ừ. Dương nghiệp.
Mấy cái đó là nó động loạn lắm á. Thì bây giờ mình nhớ tới Phật là mình nhớ tới nguyên lý gì?
Nguyên lý thanh tịnh.
Nguyên lý là ông Phật ông từ động loạn mà ông tiến về thanh nhẹ, ông tiến về thanh tịnh. Nguyên lý đó đó, mình bây giờ mình cũng đang đi trong cái đường đó, mình đi từ cái đó tiến về cái tịnh.
Donc le Bouddha, il est parti comme nous d'un être humain avec tas de lourdeurs et en travaillant, il est devenu ce qu'il est. Donc nous, il nous montre le chemin.
Donc quand on pratique l'ascèse spirituelle, on doit penser à ce principe originel.
C'est-à-dire de perturbation à la sérénité.
Oui, c'est-à-dire on vit dans la perturbation, mais on va rechercher à progresser vers la sérénité et la légèreté. C'est ça le but.
Et Thay a dit aussi, c'est pas qu'on... On respecte le Bouddha, on salue le Bouddha. C'est plutôt on cherche le calme à l'intérieur de nous-mêmes.
Là phải trở về với mình, không phải
đến la compassion.
Không phải đến định ông Phật.
Le fait de penser au Bouddha, c'est pas le lui faire plaisir, mais il faut penser que nous-mêmes, nous sommes Bouddha.
C'est pas pour le flatter.
C'est pas pour
le saluer, non.
Mais quand on passe au Bouddha, on passe au Bouddha au pluriel parce qu'il y a plein de Bouddhas, donc on pense à qui?
Non, là maître, maître il a bien expliqué. Là. Quand tu penses au Bouddha, c'est tu penses à la sérénité, à la légèreté. Tu penses à ta légèreté, ça suffit. Parce que le Bouddha, il est venu de là. Je vais vous faire réécouter là.
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ.
Donc là, il a dit que quand on pense Bouddha, c'est on pense au cœur de compassion pure et léger.
Ah, merci.
Mà nhớ Phật là nhớ mình, chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ.
Ça veut dire quand on pense Bouddha, c'est on pense à soi-même, et non pas pour penser au Bouddha, pour flatter le Bouddha.
Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là.
Ça veut dire pour développer le cœur de compassion. C'est ça la notion de Bouddha.
Là từ bi. Mình nhớ Phật để phát triển là từ bi. Mình nhớ Phật để Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi.
Le Bouddha, c'est la compassion. Ok.
Ok.
Mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình.
On pense au Bouddha pour développer son cœur de compassion.
Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc.
qu'on pense aux choses terrestres, ça nous ligote.
Toi-bourg, c'est ligoté, là?
Oui.
Ça se prononce?
Toi-bourg.
Toi-bourg, OK.
Tình duyên nghiệp đều trói buộc.
L'amour, l'argent, les karmas, les relations karmiques nous emprisonnent, nous ligotent.
Lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động. Không...
Quand on n'arrive pas à penser au Bouddha, notre cœur est toujours perturbé.
Không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người đậm loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ.
Quand on pense au Bouddha, on doit penser aussi au principe originel que le Bouddha était un être humain et il a progressé depuis les perturbations vers le pur et le léger. Et qui développe son cœur de compassion. Voilà la traduction complète.
Merci beaucoup.
Merci, Inba.
Merci.
J'ai bien tout écrit.
Ouais. Il y a beaucoup de choses hein, dans une minute.
Ben oui, mais nous, on n'a pas ces petites cassettes, alors on ne sait pas.
Même si vous l'avez, il n'y a pas de traducteur, comment vous allez faire?
Ben oui, même pas un mari vietnamien pour traduire.
Ah oui, c'est dur. Hein. Il faut avoir un mari qui sait traduire. Hein.
Oui, ça aide, non?
Oui, ça aide.
Surtout un mari qui pratique le vovi.
Ah oui. Thành ra công phu nói cái công phu không mà mình làm cũng không đúng nữa ha. Même on parle de l'aspect spirituel, on n'a pas pratiqué correctement quand on écoute ça.
Ouais.
Nói, nếu mà mình tưởng tượng không có tưởng Phật được là đương nhiên nó phải tưởng chuyện đời. Ghê gớm không? Chút xíu thôi hả? Cái này là chỉ chút chút thôi hả? Mới bắt cái khúc xíu à.
Mais nous, les Français, on a l'impression d'être des petites choses rapportées qui arrivent comme ça derrière, parce qu'on n'a pas beaucoup de traductions, pas beaucoup de...
Non. Et vous êtes sur le même pied d'égalité, parce que les autres, ils ont tout, mais ils ne comprennent rien, ils n'écoutent pas. C'est pareil, ça revient au même.
Ah, d'accord. Bon.
Si toi, tu écoutes ici et tu retiens, tu vas progresser plus que les gens qui pratiquent sans écouter et sans comprendre les cassettes de M. Tam. Et sans savoir écouter. Détrompe-toi.
Bon.
Si tu suis toutes les semaines et si tu es studieuse, tu vas progresser plus vite que les Vietnamiens.
Est-ce que je peux me permettre? Moi,
oui?
Maï m'avait transmis une clé avec beaucoup de prêches traduites. Et moi, je me sers beaucoup de ça. Ça m'aide énormément. Et Jacqueline, si elle veut, on peut lui...
Et si
envoyer.
Elle n'a pas, on peut lui envoyer parce qu'on peut beaucoup travailler. Il y a énormément de choses. Justement, comme on a dit tout à l'heure, une simple prêche de 45 minutes, il y a beaucoup de choses à analyser.
Beaucoup d'éléments.
Donc, il y a beaucoup de quoi travailler aussi. Donc, moi, je peux voir pour envoyer si ça peut l'aider. Voilà. Moi, je sais que ça m'aide énormément.
Oui, c'est sûr. Si tu investis et tu te donnes le temps d'étudier, d'analyser, tu vas progresser plus vite. Si on te donne tout, tu t'en sers pas, ça sert à rien. C'est pas parce qu'on a beaucoup de livres dans sa bibliothèque qu'on est instruit. Hein, si on lit même pas, à quoi ça sert? Comme tu disais, si on a déjà pas mal de cassettes qui sont traduites, si vous vous donnez même pas la peine d'écouter ça, donc même si on donne plus, ça sert à rien.
Mais en tout cas, nous, on peut transmettre si Jacqueline veut bien, on peut lui envoyer une clé ou un support pour.
Je crois il faut l'avoir envie d'écouter déjà ce qui sont les enseignements qui sont déjà traduits à notre disposition. C'est déjà un premier pas. C'est de soi-même aller récupérer tout ça, exploiter déjà ça. Et si vous arrivez déjà à exploiter ça, vous progressez beaucoup plus vite que ceux qui n'écoutent jamais. C'est clair. Ça, à l'école, ça dépend si on est studié ou non. C'est pas parce qu'on a plein de livres qu'on est plus instruit que les autres. Hein. C'est pas ça. Hein. Détrompe-toi.
Quand on a envie, on fouille partout.
Ouais.
Khi mà mình cần á, tự nhiên mình phải đi tìm kiếm đủ thứ để học à.
Còn mình không muốn học thì cái có đó mình cũng không có học đâu. Rồi mình nói mình không có tài liệu thì cái đó không có đúng. Cái đó là lục căn đang nó gạt mình. Thầy nói chỉ là cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Et tout à l'heure, qu'est-ce que Maître a dit? C'est la dernière opportunité pour écouter les enseignements spirituels. Các bác được câu đó không?
Cơ hội cuối cùng á, là kiếp này mình có thể xác, mình có đầy đủ không sự ăn uống, có khả năng là có thầy nữa, được ngộ Phật nữa, là đã trao cho mình mà mình không tìm hiểu và nghiên cứu nữa, là mình mượn những cái lời mà dạy mà mình không có hành đó là đại tội. Parce que quand déjà cette vie on a déjà avoir le corps humain, tu vois, on rencontre la méthode, on rencontre le Bouddha vivant et on entend les prêches, et si on pratique pas, bah c'est un grand péché.
Oui.
Première question.
Thực hiện công phu rõ ý trời et pour bien comprendre la pensée divine, sa volonté. Pour bien comprendre la volonté et la pensée divine. Donc, il faut bien réaliser l'accès spirituel. Vous croyez que c'est facile, mais comme il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas compris, donc notre pratique n'est pas très, très efficace. Nếu mà mình không biết thực hiện công phu cho nó đúng thì lúc đó mình cũng mất thời gian nhiều lắm. Rồi. Tiếp tục câu thứ nhất. Những người tu thiền muốn được cùng thiền tại sao? Đáp, thưa những người tu thiền muốn được cộng tu khuyến khích lẫn nhau trong thanh tịnh thì rất tốt. Chứ không rủ nhau bàn bạc chuyện đời thay vì thanh tịnh. Sự cần thiết là đúng giờ, giấc, tự động ngồi thiền là đúng. Ý lực tu học là vốn căn bản của người tu thiền. Không cần sự nhắc nhở của người khác thì mới đúng đường của người tu thiền. Giờ rảnh ngồi thiền còn hơn là bàn bạc những chuyện không cần thiết cho tâm lẫn thân. Kẻ tu thiền thực hiện rất chuyên cần, rảnh rỗi lo tu đóng góp phần, thanh tịnh giải bày trong sự thật. Cùng tu, cùng tiến, cảm giao tầm.
Première question. Pourquoi les êtres qui se perfectionnent dans la contemplation méditative veulent-ils pouvoir la pratiquer ensemble? Réponse. Les êtres qui se perfectionnent dans la contemplation méditative veulent que l'on mène ensemble la vie de perfectionnement spirituel, que l'on s'encourage mutuellement, cela est très bien dans la sérénité. Mais il ne faut pas être entraîné ensemble à discuter les affaires mondaines au lieu d'être serein. La ponctualité dans la pratique individuelle automatique de la contemplation méditative est une chose juste. La force de la pensée dans l'étude du perfectionnement spirituel constitue le capital fondamental de l'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative et qui n'a nullement besoin de rappeler l'autrui. C'est ainsi qui se conforme au cheminement de l'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative. Il faudrait mieux s'asseoir pour pratiquer la contemplation méditative pendant les temps libres que de discuter des choses qui ne sont pas nécessaires à la conscience ni au corps. Tense. La réalisation du perfectionnement dans la contemplation méditative requiert l'assiduité. Préoccupons-nous de nous perfectionner spirituellement afin d'apporter notre contribution. Établis dans la sérénité, nous donnons des explications dans l'authenticité. Ensemble, nous nous perfectionnons spirituellement, ensemble, nous progressons et nous nous relions aux différents niveaux.
Pour les Français, je crois que vous avez tous accès aux traductions françaises. Donc, on ne va plus le lire. Vous allez le suivre directement. Quand je parle en vietnamien, vous allez suivre. Et si vous avez des questions, on s'arrête pour expliquer. C'est mieux. Comme ça, on ne perd pas de temps. Mấy bạn có cái bản tiếng Pháp rồi thì bây giờ mấy tôi nói mấy người Pháp á, thì khi mà đọc cái câu vấn đáp á, thì các bạn theo dõi bằng tiếng Pháp trên giấy đi ha. Có thắc mắc á, thì mình hỏi như vậy, mình khỏi mắc thì giờ phải đọc cái bản thông dịch này mà mọi okay. người đều mọi người đều có rồi.
Ok.
Ok, không phải không sao?
Đúng.
Đúng.
Vous avez des questions? C'est la première question. Có ai có thắc mắc gì không? Không có thì qua.
Tôi cũng hỏi cái câu hỏi trong cái câu kệ thì nói giao tầng là cái nghĩa gì?
Cùng tu cùng tiến cảm giao tầng là mình liên mình nếu mà mình nói về trong bản thể mình đó là trong bản thể mình nó có ba tầng, nó có mọi giới trong đó. Khi mà mình ở trong này nó cùng tu cùng tiến với mình đó thì mọi mọi thứ nó đều hiểu nhau hết. Cảm giao từng ở dưới thấp cũng hiểu, mà từng ở dưới, ở trung cũng hiểu, mà tùng thượng cũng hiểu, nó có thể giao cảm với nhau, nó có thể nói chuyện với nhau, mà nó thông cảm lẫn nhau, nó có hiểu lẫn nhau. Donc, bien à poser une question sur le dernier vers de stance. Hiển đọc lại cái dernier vers dùm của cái stance, câu thứ nhất.
Dernier vers du stance est ensemble, nous nous perfectionnons spirituellement, ensemble, nous progressons et nous nous relions aux différents niveaux.
Voilà, ça veut dire que quand toutes les entités en nous pratiquent et avancent ensemble avec nous, et tout le monde se communique d'un étage à un autre, on a trois étages en nous, l'étage supérieur, l'étage moyen, l'étage inférieur. Et tous les étages communiquent entre eux. C'est l'âme, il peut communiquer avec les gens en bas ils peuvent communiquer avec l'âme. Il y a une communication interne.
Excusez-moi, Bao. Ici, normalement, c'est, il ne faut pas traduire niveau. Hein. C'est plutôt les différents étages ou sphères, non?
Oui, c'est plutôt... étage. Voilà. Le mot textuel, c'est étage.
Ouais.
C'est étage.
C'est... Ou sphères, on peut? Les trois sphères, les différentes sphères. C'est étage.
Texto, c'est étage. Étage. Oui.
D'accord, ok.
On peut aussi dire niveau, mais c'est étage. Pour que ce soit plus concret, c'est étage. Còn câu hỏi nào nữa không? Vous avez d'autres questions? Không có thì qua.
Nếu mà...
Oui?
Quand on va sur ton site Mukh Betam, là, comme aujourd'hui, c'est le numéro 1372. Pour la semaine prochaine, quel numéro on doit prendre pour préparer les questions les...
À partir de samedi, vous avez normalement, c'est déjà publié, ils vont publier la suite. Hein. La suite, c'est 1373. Ça suit?
On suit comme ça les numéros, d'accord.
Okay. Oui, mais vous l'aurez qu'à partir de samedi, je crois.
D'accord. C'est toi qui le mets sur
non, le site. C'est pas moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça.
Ah bah, qui fait ça alors?
C'est une autre personne.
Ah d'accord. Bon.
Au Canada.
Ok, très bien.
Encore un an. Attends, on va encore dire rien. Hỏi do đâu hiểu được sự vô cùng? Je lis la deuxième question, réponse. Thưa, do trí tâm hiểu được sự vô cùng tận. Chỉ có ánh sáng là gần nhất và xa nhất. Cũng là thanh tịnh nhất. Có sự thanh tịnh, nhiên hậu mới có sự quang chiếu. Trong tự nhiên và hồn nhiên, gốc của vạn linh đều tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành. Kể, giải bỏ trần tâm, tự về ngành, khai thông trí tuệ tiến thật nhanh. Sanh sanh quá quá trong bình luật, thức giác thương mình. Được hưởng thanh. Hiểu hết chưa? Vous avez tout compris? Des questions? Ou avez-vous tout compris? S'il n'y a pas de questions, ça signifie que vous avez tout compris.
Bình luật, anh bảo, bình luật là cái gì?
Luật quân bình á.
À.
Bình luật, c'est la loi d'équilibre. C'est-à-dire, sanh sanh quá quá trong bình luật, trong trong cái luật quân bình của vũ trụ á.
À, hiểu rồi. Giải bỏ trần tâm là giải bỏ mấy cái chuyện ở đời
à, cái tâm phàm của mình á, tâm thân sam sân si hỷ nộ ái ố dục đó là trần tâm. À, có chữ nào không hiểu nữa không? Hiểu hết rồi không? Nếu mà hiểu hết rồi tôi hỏi à. Si vous avez tout compris, je vous pose la question. Hiển đọc lại câu kệ đi.
En français. En éliminant notre conscience terrestre, nous retournons à notre branche. En nous offrant à la perspicacité, nous avançons réellement vite. Ouais.
Ngân nghe. Trở về cái nhánh của cái cành của mình là trở về cái gì?
Nhánh là cái chỗ mình, cái nhánh là cái cũng như là cái chỗ mà mình từ đâu mà tới.
Ừ. Này, mấy người kia có hiểu vậy không?
Hay là mỗi người mình có.
Hỏi mấy người kia có hiểu vậy không? Trở về cái nhánh là đeo trên cái cây toàn ten phải không?
Đọc.
Nói vậy không?
Nè nào.
Để trả lời đi, nãy hiểu hết rồi. Không có còn nữa là hiểu hết rồi. Hiểu thì trả lời đi. Trở về cái nhánh là đu trên cái cành cây phải không?
Trở về cái gốc gác của mình là trở về với Thượng Đế.
Mà trước khi đó mình có thể thích giải thích cách nào khác không? Trở về ngành.
Cái ngành này, chữ ngành này tôi hiểu là ngọn ngành đó.
À, ngọn ngành đó, đúng rồi đó. Còn gì nữa?
Không phải là ngành đâu, không phải nhánh đâu.
À, không phải nhánh là ngọn ngành á. Ngọn ngành có nghĩa là cái gì?
Là cái nguồn gốc.
Nguồn gốc. Ngọn ngành là cái nguồn gốc của mình á. C'est notre origine. Mais avant de revenir à l'origine divine, on doit revenir à quelle origine intermédiaire?
Oui, parce que nous avons justement des origines intermédiaires. Si on vient de des entités tiên Phật gì đó, mình phải trở về chỗ đó trước rồi mình mới trở về Thượng Đế. C'est-à-dire qu'on doit revenir à notre origine. Par exemple, si on vient des tiên Phật, c'est-à-dire tiên, comment on dit en Vietnam?
Immortels.
Ah oui, les immortels. Si on vient des immortels, il faut qu'on revienne au stade des immortels et à partir de là, on va pouvoir rejoindre Dieu. Donc, ça se fait en deux étapes.
Mọi người đã có cái gốc ở bên trên á, thành ra mình tu để trở về cái gốc đó rồi mình tiến lên nữa. Rồi có gì hiểu hết chưa?
Hãy đi.
Hả? Hiểu hết chưa? Chỉ có ánh sáng là gần nhất và xa nhất là gì và cũng là thanh tịnh nhất là gì. Chị Nguyệt đừng trả lời nha, để cho mấy người kia trả lời trước.
Hiểu không? Hả?
Chị đừng có trả lời, để mấy người kia trả lời trước, chị trả lời sau. À vous. Vous avez compris, maintenant il faut m'expliquer.
Je dis quand même la phrase en français. Il n'y a que la lumière qui est à la fois la plus proche et la plus éloignée. Expliquez.
Et c'est aussi la plus sereine. Cái đó là cái gì?
Là thanh khí điển của mình. Thanh khí điển. Nó là luồng điển của Thượng Đế lúc nào cũng có ở gần hay ở xa cũng có sự liên hệ đó.
C'est l'aura, non?
C'est l'énergie pure.
C'est notre aura le plus proche.
Thầy nói con người là gì?
Người ánh sáng.
Con người là ánh sáng. Đó, đi que l'être humain c'est lumière. Mà cái ánh sáng mà gần nhất trong mình là mình chứ gì? Là phần hồn ở bên trong mình nè. Là phần hồn của mình á, khi mà nó tạo được cái mô ni châu là cái ánh sáng nó gần nhất chứ gì? Khi mà tại vì bây giờ nó còn lu mờ thôi. La lumière qui en nous c'est la perte de silence. Si on l'a arrive à le former, c'est à l'intérieur de nous, c'est la plus proche. Et la lumière la plus éloignée, C'est la grande masse divine. Cái đó nó xa nhất, mà cái đó nó thanh tịnh nhất. Et c'est la plus sereine. Hiểu không? Nãy tưởng hiểu ha. Tưởng hiểu nhưng mà hỏi kỹ lại những khác. Bây giờ mình đừng cho mình tưởng mình hiểu nữa đi thì mình sẽ được hỏi nhiều hơn. Hỏi tiếp nha. Tiếp tục nha. Hỏi muốn có đạo đức thì phải làm sao? Thưa, muốn có đạo đức thì phải tự tu thì mới khám phá được chiều sâu của đạo đức. Đạo là sự quân bình của tâm thức. Đức là dấn thân khai thác chính mình thì mới cảm thức được đức tính tốt trong chính tâm. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, khai thông trí tuệ chính mình mới gặt hái được đức tính tốt. Ngược lại tự phá hoại gọi là thấp đức. Mỗi mỗi điều cần thực hành để tự kiểm chứng rõ rệt, không nên nói mà không làm. Kể thực hành tự cảm phân minh tiến, đức tánh cao sâu đạt môi diền, đạo hạnh tràn đầy trong ý thức, bình minh sáng chói khắp thân hiền. Có gì hỏi không? Hay là hiểu hết rồi? Vous avez des questions? Tout paraît clair, évident pour vous? Clair comme le jour. Hiểu hết không? Làm thinh nghĩa là hiểu hết rồi phải không? Phải vậy không?
Cái câu mà đức thánh cao sâu đạt mỗi diện á, mà đâu có phải đơn giản gì đâu, mà phải làm nhiều công phu lắm mới được tới đó chứ.
Đức tánh cao sâu đạt mối diện là sao? Giờ giải thích câu đó đi. Đức tánh cao sâu là sao? Ở trong đó nó có chữ gì?
Đức.
À, đức là gì?
Là anh Đức á.
Đức là gì? Sao có đức?
Còn ta chứng minh là người ta mới kêu là đức.
Ai chứng minh?
Thập muôn phương thập gì đó.
Thầy có nói nè.
Tam hương bốn phương. Tam hương bốn phương sư lên.
Anh Đức muốn nói gì?
Thầy cứ nói trong này nè, đức là dấn thân khai thác chính mình thì mới cảm thức được tính tốt trong chính tâm. Thầy cắt nghĩa đó.
Đức là dấn thân khai thác chính mình thì mới cảm thức được đức tính tốt trong chính tâm. Khai thác
đạo đức.
Rồi mới tu thân trị quốc tề gia bình thiên hạ. Cái này nè, tôi nhớ không làm gì thầy cắt nghĩa là tu thân trước tề gia bình thiên hạ, không phải là nói chuyện trị mà nói trong mình đó.
Sao tu thân trị với cái luật căn. Bây giờ anh Đức nói lại từng chữ nghe chơi. Tu thân là sao?
Tu thân.
Đó. Tu thân mình phải tự sửa mình.
Rồi, tự sửa
tu mình để mình tề gia. Mà sao thầy nói là trị mấy thằng lũ căn lục trần á.
Tề gia là lập lại trật tự.
Lập trật tự là mình trị được mấy đó.
Tề gia là ở đâu đó nó chỉnh tề trong nhà mình đó. Lập lại trật tự. Donc, on va Le mot, je crois que vous n'avez pas posé de questions. Je croyais que vous avez tout compris, mais en fait, il faut reprendre.
Oui,
mais comme vous n'avez pas posé de questions, je croyais que vous avez tout compris. Vous pouvez m'expliquer.
Rồi mới trị quốc là trị được lục căn lục trần. Trần đó đó mà mới nói chuyện bình thiên hạ được, mới nói chuyện với thiên hạ ý muốn của mình.
À, không phải vậy ha, không có đúng.
Bình thiên hạ chắc.
Không có
chắc mỗi người cũng tu hết đó, mới thiền hạ mới bình.
Cũng không đúng luôn.
Không đúng.
Không đúng.
À, thì bỏ vậy mình tự
thiền hạ.
Mình tưởng mình hiểu nhưng mà hỏi ra thì mình hiểu trật. Hay là mình tưởng mình hiểu nhưng mà mình hiểu trật.
Bình dẫn linh.
À.
Từ gia là gia đình của mình đó, phải harmonize cái gia đình của mình đó.
Non, lập lại chập tờ, nãy bảo có nói rồi.
Ça vous a pas intrigué le mot dans la réponse, les Français? Tu thân đọc lại cái khúc đấy vậy. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ.
Bình, tôi nghĩ bình thiên hạ là bình, là bình vạn linh.
Hả? Đọc lại khúc đó đi.
Cái khúc đó là để em đang kiếm đây.
Câu thứ ba cái troisième phrase đó. Tu thân tề gia trị quốc bình
thiên hạ. Faut perfectionner le corps là notre corps.
Đọc đi siêu lên.
Il faut perfectionner notre corps, harmoniser la famille, gouverner le pays, pacifier le peuple, ouvrir notre propre esprit à la perspicace pour acquérir de bonnes, voilà, de bonnes qualités.
C'est parce que le traducteur aussi n'a pas compris.
Ouais. Je crois que c'est pas très bien la, la fin.
Oui, parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il n'écoute pas.
Tang. Sẽ sửa mình gì báo nói lỗi đi
giờ
tu thân sẽ sửa mình
giờ để cho thầy nói tôi gọi bác công nói nha.
Ừ.
À, tu thân để em kiếm cái đó nha.
Tu thân
là sửa chữa mình á.
Ừ.
Là sửa sự khiếm khuyết của mình á.
Vậy
tề gia là sắp lại trật tự trong cái thiên địa. Trị quốc là mình trị mấy cái lục tặc ở trong người mình nè. Bình thiên hạ là mình giữ cái thức bình đẳng đối xử với tất cả mọi người, kêu là bình thiên hạ. Donc il y a les choses avant tout c'est se corriger, se perfectionner. Deuxième chose c'est rétablir l'ordre dans son, dans sa maison, ça veut dire son microcosme. Gouverner son pays, c'est gouverner ce microcosme, hein, pour que les entités ne se révoltent plus. Tout en
payant,
c'est appliquer le principe d'égalité avec tout le monde.
Excusez-moi, Bao, le dernier là, alors c'est que tout le monde soit au même niveau, égal. On parle de notre microcosme seulement.
Non, c'est oui, c'est le pour l'intérieur et aussi l'extérieur. Ça veut dire qu'on arrive à faire ça en nous. Ça veut dire qu'on a unifié. On a déjà unifié. On est redevenu maître de ce microcosme. À ce moment-là, on peut développer le principe d'égalité à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire tous les entités, ils vont bénéficier du même enseignement, de même lucidité, de même bonne chose que l'âme bénéficie, eux, ils bénéficient aussi. Et nous aussi, à ce moment-là, on peut appliquer le principe d'égalité avec tout le monde parce qu'on est redevenu maître de soi-même.
D'accord, ok.
Khi mà mình trở về với chính mình, khi mà mình bình được chúng sanh ở bên trong này, nó thống nhất rồi đó, nó đồng thanh tương khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi đó, thì lúc đó mình đối xử với chúng sanh bên trong là nó trong cái tâm thức bình đẳng, là phần chủ nhân ông được hưởng cái gì là truyền bá xuống cho tụi nó đồng hưởng hết. Và lúc đó mình trở về làm chủ với mình đó, thì mình đối xử với mọi người ở bên ngoài với cái thức bình đẳng, cũng như ông Phật mà khi mà ông trở về ông làm Phật rồi đó, thì ông đối xử với mọi người cái thức bình đẳng, ông nói nhân giai thành Phật. Ông nói tất cả mọi người đều có thể thành Phật được hết, chứ không phải mình ta là Phật, các người phải quỳ lại ta, không có ai đó.
Moi j'ai mal compris le dernier. Je croyais que tout le monde.
Tout le monde tombe dans ce piège là si on n'a pas écouté maître.
Si, j'ai écouté maître, mais c'est mon vietnamien qui que je j'interprète comme ça.
Peut-être tu n'as pas retenu ça, c'est pas facile de retenir, si tu fais pas attention, tu ne retiens pas l'explication.
D'accord.
Même le traducteur il tombe dans ce piège.
Ouais.
Câu số 4 hỏi tiên Phật có cần bé không? Đáp: Thưa bé là người tu thực hành cần sự chiếu độ thanh nhẹ của tiên Phật mà hành sự. Cho nên pháp thực hành đã khai mở cho bé không ít để tự cảm nhận sự quá độ của quần tiên cũng như của trời Phật. Lúc nào cũng khai sáng tâm thức của bé. Bé rất quý hạnh độ siêu giác thanh tịnh. Sự thật của nó là ánh sáng từ bi. Thực hành phát triển tự phân ghi Tiến hóa không ngừng, tự dự thi đời đạo, tiến hành trong ý thức càn khôn quy một chẳng còn ghi. Rồi, có gì thắc mắc không?
Đó, đã rất quý hạnh độ siêu giác thành thành tịnh là gì?
Quý hạnh độ thì mấy cái người mà tiên, mấy người mà Phật ở trên, mấy vị đạt tới sự siêu giác à, thì người ta có cái hạnh độ, độ là giúp đỡ đó, cái hạnh cứu độ, hạnh giúp đỡ à, thì mấy người đó là luôn luôn đã có cái hạnh độ rồi, thành ra mấy người được ở lên trên á là phải cứu giúp những người dưới thấp hơn mình, cái đó là cái hạnh độ, thấy không? Hạnh độ, hạnh độ hạnh độ siêu giác. Siêu giác nghĩa là người ta hiểu nhiều cái chuyện cao hơn mình mà mình không có giới tới được, kêu là siêu giác thanh tịnh. Donc la dernière phrase de la réponse est bébé, il apprécie beaucoup la vertu salvatrice et de la supraconnaissance et sereine.
C'est cái hành độ, cái hành độ ví dụ như là mình không hiểu anh bảo nghĩa giùm hiểu là cái hành độ.
Cái hành độ là cái hạnh cứu độ á, kia là cái hành độ.
Cũng như độ gì? Anh giải thích ta hiểu cũng là cách độ, một cách để độ vậy. Anh cắt ghẻ người ta hiểu cũng là một cách anh độ người ta vậy.
À, thì cái đó là kêu bằng hạnh độ đó. Khi mà mình dạ. Ở những cái người mà ở dưới mình á, mà người ta không hiểu cái chuyện gì đó, kêu là cái hạnh độ. Hả? C'est-à-dire, si on aide les gens qui n'ont pas compris comme nous, c'est aussi une vertu salvatrice.
Voilà.
Comme Duc il a suggéré, c'est ça. Et là, on parle d'une vertu salvatrice de la supraconnaissance. Donc, on élève le niveau au niveau des Bouddhas. Khi mà mình của trời Phật đó, thì lúc đó mình khi mình nói tới hạnh độ mà siêu giác đó, là của trời Phật, nó hết của người phàm rồi. Thanh tịnh. Thì lúc đó cái hạnh độ siêu giác nó rất là thanh tịnh. Thì tiên Phật đó, lúc nào cũng sẵn sàng. Ils sont toujours prêts pour nous aider. Et même, ils aident aussi bébé Tam. Quand il prêche, le monde en haut l'éclaire aussi pour qu'il prêche plus clairement les choses. C'est pour ça, quand le monde en haut éclaire, et maître, il prêche beaucoup. Il y a beaucoup de choses à nous transmettre. C'est là hạnh, bé rất quý hạnh độ siêu giác thanh tịnh là của bên trên, là của những người cao hơn bé nữa, chiếu xuống cho bé. Hay là những người mà tới hỗ trợ bé cũng có nữa. Nhiều khi thầy giảng vậy đó có tiên Phật tới hỗ trợ nữa. Chứ không phải là ông trời không. Nhưng mà cộng đồng tiên Phật cũng hỗ trợ nữa. Vậy là communauté des Bouddhas et des immortels qui éclaire notre maître quand il prêche aussi. Có người tới nghe mà có người tới để hỗ trợ nữa. Il y a des immortels qui viennent pour écouter notre maître mais il y a d'autres qui viennent pour l'assister. Thấy không? Thành ra mình phải biết cái chiều sâu đó nữa. Ok, nhờ hỏi mới ra cái chuyện này chứ không mấy tôi đi qua luôn à. Comme vous avez posé des questions, je peux vous donner plus d'explications, sinon je passe. Hein? Có gì nữa không? Và câu số 5 nha. Ánh sáng từ bi có phải là hành trang giải tỏa nạn tai hay không? Đáp. Thưa, tâm từ bi mới thật là hành trang giải tỏa nạn tai. Người giàu lòng tha thứ và thương yêu tức là người tự cứu từ đời lẫn đạo. Kể khai thông trí tuệ giác buông bề, chẳng có tham lam, chẳng chán chê. Trí thức tâm hòa trong thực triển, chẳng còn mê chấp, chẳng còn quê. Rồi, hiểu hết không? Người tu công phí.
Thầy nói cái quê nó là cũng như mình không biết cái gì hết kêu bằng quê hả?
À, thì cái đó là bên Việt Nam cũng có hỏi câu này. Chẳng còn quê. Tại sao mình nói mình quê? Bình thường ta nói người quê, quê mùa nó không có được theo kịp cái đà tiếng đó. Nó kêu là quê. Nhưng mình tu á, là mình phải theo kịp cái đà tiếng hóa của vũ trụ, của siêu văn minh. Nhưng mà nếu mình quê á, mình đâu có theo kịp. Thấy không? Lúc khi mà mình không còn mê chấp là mình sáng suốt, mình theo kịp cái đà tiến hóa của vũ trụ, của nhân sinh, của cộng đồng tiến hóa thì mình theo kịp. Còn nếu mình nhà quê quá, người ta nói gì mình cũng không hiểu hết trơn. Đọc cái về số 4 về.
Cái vers số 4, on n'est plus dans l'entichement ni dans l'intransigeance, on n'est plus rusto.
Plus quoi?
Rusto, R-U-S-T-A-U-D.
Rusto, costo.
Rusto, rusto, R-U-S-T-A-U-D.
Ah, rusto, rustre. Ouais. Ça vient de rustre, c'est-à-dire qui est très bas, pas très intelligent, rustre. C'est ça, j'ai pas le truc en français.
Le mot rusto, on a regardé hier, c'est maladroit et grossier.
Maladroit et grossier, pas fin quoi. Maladroit
et... c'est pas la bonne traduction à mon avis. C'est pas maladroit. Oui, mais c'est comme
pas très intelligent.
Non, ici c'est comme
campagnard.
Oui, pas intelligent, voilà. Pas très évolué.
Campagnard.
Les
Russes,
c'est
provincial.
Paysan.
Enfin, on est par jour, quoi.
Paysan, quoi. Pas très. Pardon.
Campagnard. On va tenir quoi, Kiptaï?
Non, il n'y aura pas
l'évolution.
Non, on n'est pas à jour, on n'est pas obsolète.
Voilà. Ignorant.
Ignorant, là, nó ngu, cái đó, chữ đó nó rộng hơn. Ignorant, nó nhiều rộng hơn là mình ngu, có nhiều người thành thị cũng ignorant.
Vậy, vậy.
Có nhiều người ở thành thị cũng ignorant, vậy cho phải nhà quê, ông quê ở đây đã còn mộc mạc, phát phát, nó không có khai triển nhiều á, nó không có phương tiện, không có khai triển nhiều á.
On est en retard.
Oui, on n'arrive pas à suivre l'évolution.
C'est quelle réponse à quelle question? Je ne vois pas ça.
De la stance, quatrième vers de stance de la cinquième question.
Ah, cinquième question.
Stance, quatrième vers de la stance. Hỏi, làm người ai cũng muốn sống khỏe và bình thì phải làm sao? Đáp, đưa làm người ai cũng muốn sống khỏe và hòa bình thì phải thực hành. Cảm thông nguyên lý của càn khôn vũ trụ, tức là theo tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, khứ trược lưu thanh, tận dụng nguyên khí của trời đất mà khai hóa tâm thức của chính mình, tự động loạn, tiến tới thanh tịnh, nhưng hậu mới cảm thông nguyên lý của trời đất trong tự nhiên và hồn nhiên. Để cảm thông nguyên lý chẳng lo phiền, khó khổ thực hành pháp pháp xuyên, giải tỏa trần tâm quy một mối, quy y thanh nhẹ, sáng tâm hiền. La question. On passe. Câu thứ 7. Hỏi người tu muốn tránh tai nạn chiến tranh thì phải làm sao? Đáp. Thưa người tu còn tìm cách tránh tai nạn chiến tranh thì phải vì pháp hành không rõ rệt và phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Nếu pháp phù hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên thì không còn lo sợ bất cứ trở lực nào xảy đến. Chỉ lo hành pháp xây dựng cơ đồ tâm linh, tức đào hầm chiều cao cho phần hồn có nơi dừng chân khi hồn địa xác. Vật chất không thể nào bảo vệ tâm linh vĩnh cửu được. Pháp tu là khi giới sắc bén nhất, cần sự thực hành minh chánh thì mọi nạn tai sẽ tự nó xa lìa. Thực hành tâm, thực tâm hướng về ánh sáng vô tận mà tu thì sẽ được tự tại, hồn thăng hoa, trí sáng suốt. Kể tâm tu thực hiện về nguồn sáng, học hỏi chiều sâu tự bạc bàng, không dưỡng phần âm gieo động loạn, tâm hành khai triển sống đàng hoàng. Question.
Tự tại là tức là mình khỏe hả?
Tự tại là mình được đầy đủ hết á, mình không có cái gì mà thiếu thốn lo âu nữa hết á. Mình an nhiên tự tại đó là mình yên á.
Nhàn hả?
À, mình được yên ổn á. Nhàn hạ.
J'ai aimé dans l'explication, c'est de l'histoire de creuser les tranchées. Mais là, nous devons faire les tranchées dans le sens supérieur. C'est-à-dire, on ne va pas se cacher dans les tranchées durant la guerre comme durant la dernière guerre, la deuxième guerre mondiale. Mais on doit creuser vers le haut pour se protéger
tâm linh. C'est une image que je trouve très intéressante.
Anh bảo traduction en français, il y a un problème.
Cái gì cho nào?
Oui, oui, il y a juste une phrase en réponse.
Juste une phrase réponse. Notre âme se transcendera et sera lucide.
Il n'y a que ça.
Et stand, c'est tout.
Vậy là dịch lộn rồi đó. Cái stand đúng không? Cái câu bổng dì ve được stand là gì?
En réalisant le perfectionnement.
Để hiển đọc đi.
Réalisant le perfectionnement spirituel de notre conscience.
Đọc hết bốn câu đó coi.
En réalisant le perfectionnement spirituel de notre conscience, nous retournerons à notre source de lumière.
Ouais, đúng rồi đó, cái kệ thì đúng rồi, nhưng mà cái câu đáp nó chặt.
Nó không có cái câu đáp, nó có cái bốn cái chữ ở dưới à. Bốn cái chữ ở dưới.
Nó bị cắt rồi ha.
Transcendera et sera lucide, c'est tout.
Để tôi nói nó chắc nó cục dây cô lê nó bị hư rồi đó.
Oui, parce qu'en vietnamien, c'est, t'as vu, il y a tout ça.
Ah bon, je vais vous traduire. Le pratiquant spirituel qui cherche encore à éviter les malheurs de la guerre, c'est parce qu'il ne pratique pas le dharma de façon claire et nette, et c'est pas en conformité avec le principe originel du naturel et de la spontanéité. Si le dharma correspond au naturel et à la spontanéité, alors on n'aura plus de peur devant n'importe quel obstacle qui nous arrive. Nous n'avons qu'à nous occuper de pratiquer le dharma et construire notre édifice spirituel, c'est-à-dire creuser une tranchée dans le sens de l'élévation pour que l'âme et un endroit pour poser ses pieds quand il quittera ce corps. La matière ne peut jamais protéger la conscience spirituelle. Et tout à fait, mais il y en a un peu bien. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je La matière ne peut jamais protéger la conscience spirituelle de face pour qu'elle soit éternelle. Le dharma du perfectionnement spirituel, c'est l'arme la plus tranchante. Nous avons besoin de la pratique de façon claire et juste, et les malheurs automatiques vont s'éloigner de nous. Si nous nous orientons avec sincérité vers la lumière infinie pour nous perfectionner, nous serons en paix et paisibles. Nous serons paisibles. Notre âme s'élève et notre esprit sera lucide. Oui. Adada. Pensez à préparer vos leçons la semaine prochaine. Là, c'est ça, un bail à la tentaille.
Oui, surtout les questions.
OK.
D'accord, merci. Comme ça, on comprendra le français. On a un peu besoin d'écouter ce gentil traducteur.
Mm-hmm. OK, au revoir tout le monde.
Merci, Bao. Merci, Ian.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, André. Merci, tout le monde.
Merci,
bon week-end, tout le monde.
Au revoir, tout le monde. Au revoir.